Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 2021. Tổng cộng là khoảng 52 bạn đạo. Trước hết xin mời Iris giải đáp thắc mắc của bạn đạo trong tuần qua.
Máy Quỳnh Bảo mới là rất là rõ, cái màn hình rất là rõ.
Mắt thiệt.
Cho nên hồi nãy lúc anh Bảo mới vô, anh Bảo hình như thổi bùa. Rồi, em kính chào quý bạn đạo ha. Từng rồi đó có một số cái câu mà còn sót lại, cũng không phải là quan trọng, nhưng mà em muốn cho nghe, tại vì vô tình em nghe được cái mấy cái clip, em muốn cho mọi người nghe ha. Cái đầu tiên là cái clip chân tà mà hồi tuần rồi mình có cái bài đó, nhưng mà mình chỉ nói sơ thôi nha, tại vì cái này cũng rất là nhiều, nhưng cái bài, cái clip này rất là dễ thương cho nên em muốn cho nghe.
Chân tà cứ trường lưu thanh là căn bản của mình, từ đường lối mình đi, mình cứ giữ đó thôi. Còn người ta chân ta tà thấy kệ nọ, chân con không nói được mình, chân là sự thành công của chân, còn mình chưa thành công là mình là tà nữa. Mình cứ được lưu thanh, mình có cái pháp, mình giữ cái pháp để mình giúp. Rồi mình chung đầu với đông nói thật, cùa với cái phê người ta làm gì. Ha? Còn cái chơi mình lúc nào nó cũng chứng minh cho cái chơi đó. Mình đâu có lo là không có sự chứng minh. Mình lo mình không chơi thôi. Thấy chưa? Thì mình chỉ là tù để đi tới cái chơi. Mình cứ dọn tâm sạch sẽ cái chơi để mình đón cái sự chứng minh của chơi. Thì cái chân luôn luôn nó phải chứng minh mình rồi. Có tà nó đâu có gì chứng minh. Mình chính mình là tà mà mình không hay. Rồi mình cộng thêm cái tà nữa, rồi tà với tà cộng như thành một tấm rồi. Không có làm gì được hả? Thì không có lỗi. Thấy chưa? Mình giữ giữ cái pháp của mình cứ trực luôn thôi. Rồi ai chuyên tra thì sẽ bởi vì như là đó là ông thành công, chuyện của ông. Còn tôi thì chưa. Tôi còn tà nữa. Tôi chưa xin nhân cha, tôi còn tàn, bây giờ tôi thích tu cho tôi hết tàn. Phải không?
À.
Mà khi mà tôi đi chơi rồi, tôi chưa chắc được tôi xin nhân cha. Tôi xin nhân cha cũng còn giới hạn nữa. Tôi xin nhân, tôi chỉ học ha. Thì tôi đâu mới là đấng vô cùng. Thế làm sao bị gạt? Cái đấng vô cùng mình bị gạt. Cái tỷ giới hạn nó bị gạt. Lỡ lãnh cái địa vị đó rồi thì bị gạt. Lỡ lãnh ông tướng thì ông tướng bị gạt. Mà lỡ lãnh người thủ tướng thì thủ tướng bị gạt. Lỡ lãnh người chức danh địa, ông địa bị gạt. Không có lãnh chức gì hết, lãnh vô cùng mà. Phải không? Và thuộc gì cái lê phát tập tướng là không có sợ nhớ. Ai nói gì thấy kệ. Ông bây giờ Thượng Đế hiện trước mặt cũng thấy kệ. Thôi Thượng Đế đâu có chắc. Thượng Đế là đấng thiên nhiên đâu có chắc mình. Chỉ đón chờ sự thanh lập thôi. À, mình thấy mình tà, mình chỉ lo sửa. Ta làm sao thấy mình tà là tốt. Còn không thấy mình là tà, không mang tiến bộ. Tôi mà không thấy rõ mình là tà, không mang tiến bộ.
Cái clip này thầy nói đó, mình tu mà mình không thấy mình là tà là mình không có tiến. Mình tà rồi cộng thêm tấn tà nữa. Thêm cái tà nữa là thành một tấn tà ha.
Cộng thêm tấn tà rước vô nữa ha.
Rước vô. Rồi. Anh Bảo có điện thoại. Cái câu thứ hai của em muốn cho nghe, đó là cái câu này cũng rất là vui.
Có cái nào hay hơn nữa thì thôi vui ăn. Hả? Chứ cái sự xâm nhập là vô cùng. Giờ phút cách nào là xâm nhập được hả? Thì giờ làm sao đi giờ phút cách nào để con giải nó được là thú mừng rồi. Cho nên tôi có cái pháp này gì nó có 6 chữ thôi. Nam mô như đà Phật, Nam là lửa, mô không khí, tha là như khi là phát triển, đà là màu sắc hoặc là linh cảm đó, là tôi thấy pháp thanh lập đó. Chính niệm tôi 24/24 tôi thanh lập. Thấy không? Tôi có cái pháp không còn tay. Rồi có cái nào hay hơn, nó học còn dở hơn tôi đi học chết. Anh tôi dùng gói tôi lại cha để cha đổ con, cha làm cái phép cho con, cha làm cái bùa cho con, cha nghĩ đâm chút con ăn cũng dữ. Tôi không cần. Thế đó không phải là cái của tôi muốn. Rồi cái của tôi muốn phải trở về vô cùng. Khác. Nó rõ ràng, nó minh bạch nữa. Cũng có động chạm ai hết. Không ai phá khói tôi được. Bởi vì tôi lo tôi quét dọn nhà tôi sạch thì không ai luyện rác trên nhà tôi. Luyện lúc nào tôi quét lúc đó, tôi quen với thánh đó. Ok. cô cái này là gì, cô này cái nghề quét rác. Nghề quét rác thì không nên chia sự quét nha. Cứ để đi thân lòng chia ra có cái nào.
Cái clip này á, tại vì nó không có rõ mà nó rất là hay, thầy nói mình là cái nghề tu của mình á, là cái nghề này là nghề quét rác.
Tại mình rác nhiều quá, phải có người quét rác mới quét nổi chứ.
Dạ, mình thầy nói là người ta luyện vô lúc nào thì mình quét ra lúc đó ha, quét hoài vậy đó.
Chứ đừng có hốt thêm à.
Tại vì đó, cái Chim Thần Trà có nói á, cũng giống như là mình, cái nhà mình bịt kín hết, tất cả các cửa bịt hết. Mà mình ở trong cái đường hẻm nhỏ đó, mà không có tiếp xúc với cái đường lớn đó, mà mỗi ngày mình vẫn phải hút bụi. Mà bây giờ cái cửa mình mở đó, thì nó, cái Kim Thần Gia có nói là cái cửa nào mở là cái tứ quan mình vẫn mở thì nó đâu có hết được. Nó còn rước thêm nữa, cái ở trong xong rồi chưa có xong mà còn ở ngoài đem vô nữa. Cho nên đâm ra hồi nãy thầy nói đó, mình là một tấn tà đó. Thầy nói mình là mình xài phung phí, xài sang. Rồi bắt đầu câu thứ nhất nha. Câu thứ nhất là bạn đạo đòi hỏi là tại sao nói, thầy nói là mình là một giọt luyện xuống thế gian. Em sẽ cho nghe cái clip này rồi mình sẽ nói thêm ha. Anh Bảo Khanh nói thêm cái này.
Trên con đường đi của chúng ta là vô cùng chứ không phải giới hạn. Các bạn đừng có kỳ thị các bạn, đừng có cho các bạn là một chút treo đây là không đâu. Có chút xíu đó mà một giọt liễn xuống thế gian mà nó tiến hóa tới bao nhiêu kiếp rồi nó phải quy tụ với Thượng Đế là sự thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên mỗi người bị bố lão già rồi thấy buông bỏ được chuyện đời mọi người. Không, tôi còn tranh giành gì nữa với cái sắc phạm tục trì trệ này. Tôi sẽ trở về với phần hồn sáng suốt. Đêm đêm tưởng niệm về trên và đặc biệt lịch sử những người đã thành công, tự nhiên thức giác trong tâm và thấy mình đi đây đi đó trong đêm khuya trong thầm.
Đây, anh Thảo nghe không?
Câu hỏi là gì?
Câu hỏi là tại sao nói là một giọt liễn xuống thế gian nó tiến hóa bao nhiêu kiếp?
Thì trong cái băng Thanh Quang Điểm Lành thầy có nói đó, điểm đạo hành trang giọt máu đào đó. Thì cái đó là cho mình xuống đây là chỉ có một lúc mà mình sanh ra thụ thai là chỉ có một giọt máu thôi. Nhưng mà nó lớn lên rồi để học từ kiếp này sang kiếp nọ, không biết chừng nào mới trở về được. Điểm đạo hành trang giọt máu đào là vậy đó.
Mình là từ một giọt máu của bên kia xuống ha, là một giọt máu xuống cái bản thể này có một giọt thôi, là một cái tia sáng á, một cái tia sáng. Rồi á, mỗi người có một cái căn cội, thầy nói là mỗi người có một cái vị ân sư lãnh đạo tinh thần ở bên trên, mà tùy theo trình độ, cũng có nghĩa là mình là thiên liên tánh á. Một cái vị ân sư lãnh đạo của mình là thầy nói ví dụ như là có người á, từ nhỏ sinh ra rất là thích Phật Quán Thế Âm Bồ Tát, có người sinh ra rất là thích Quan Công, thích Tế Công, rồi bây giờ bạn đạo thì thích rất là nhiều, nhìn lúc nào cũng thấy ông thầy đó. Đó là những cái thiên liên tánh của mọi người, đó là một vị ân sư lãnh đạo tinh thần của mình ở bên trên ha. Ai cũng có tùy theo cái trình độ của mình, tùy theo cái trình độ của mình. Rồi cái câu tiếp theo là nói ha, à cái câu này anh Bảo phải giải thích nè. Học băng thầy nhưng lấy lời thầy để minh họa cho đạo khác có phải là sai không?
Cái đó kêu bằng gì? Cái từ trong đạo nó kêu là cái gì? Là phản đạo. Là mình nhờ cái đạo của mình mà mình tiến thân mà đi nửa đường mà mình bỏ mình làm ra cái đạo khác là không khác nào cái người thiếu trung tính nó phản đạo.
Trung tính ha?
Ừ. Thiếu trung tính là phản đạo.
Cái này á, thật sự đọc ra cái câu hỏi này á, thì có hai cái phần em tách ra. Tại vì nói đạo khác hay là pháp khác? Tại vì thế gian á, nó rất là nhiều đạo.
Thì rất là... mình tu vô vi là một cái đường lối đi. Bây giờ mình tách ra, mình lập một cái đường lối khác mà mình dựa trên những cái căn bản của vô vi. Nhưng mà mình không có đi đeo thay vì mình khai thác cái đường thầy dạy. Mình lại lập ra một cái đường lối mới, mình có thêm những cái đặc biệt của mình mới chứng minh là mình có cái đạo mới được. Còn nếu mà mình mở một cái đạo khác mà không có cái gì đặc biệt của mình hết trơn là đâu có ai nghe, đâu có ai nghe. Thành ra khi mà mấy người mà lập ra cái đạo mới phải làm ra cái gì đặc biệt hơn thầy chút xíu, thì từ đó nó chế ra thêm chút xíu thì mới có cái khác biệt chứ. Thì Thì hồi đó về trong lịch sử vô vi cũng cũng nhiều rồi, mình thấy cũng nhiều rồi chứ đâu có mới.
Cái này phải nói rõ, cái này phải nói rõ, tại vì đạo khác có nghĩa là sao? Tại vì muốn nói là người vô vi ra một cái đạo khác hay là đạo trên thế gian, một phải cái, nói rõ.
Cái đạo khác là một con đường đi khác thôi, chứ không có biết là cái đó là tôn giáo hay là cái gì, mình không cần biết. Nhưng mà khi mình đã tách ra một con đường khác, là một cái đạo, là một con đường đó là khác rồi.
Cho nên phải đặt câu hỏi cho nó rõ, là nói là những người tu vô vi hoặc là một trong những người tu vô vi mà tách ra một cái đạo khác, thì mình lấy cái lời của thầy mình minh họa cho cái đạo đó được hay không, thì cái đó mình có thể trả lời được. Còn nói đạo khác là ví dụ như đạo Thiên Chúa, đạo Lão, đạo đạo Hồi, cái đó thì được, tại vì thầy nói là cái đạo của mình vẫn giữ, nhưng mà cái đức tin mình vẫn giữ, nhưng mà mình vẫn giữ cái đức tin đó, nhưng mà những cái lần lời thầy nói nó đâu có khác gì, tại nó cuối cùng vẫn đi về vô vi là nó khác nữa. Hai cái câu hỏi này phải tách ra anh Bảo.
Cái đó thì phải hỏi rõ ràng.
Yeah.
Cái đó là cái câu hỏi thiếu rõ ràng. Nếu mà mình nói về cái đạo cũng như là đạo Phật, là đạo Công giáo, đạo Cao Đài đó, lấy cái lời của thầy minh họa, nếu mà biết mượn cái chân lý để mở trí thì có nó đâu có sao.
Yeah.
Nếu mà biết mượn cái chân lý để mở trí thì không có sao, tại cái lời của thầy bây giờ mình đưa lên suối đạo vô vi để làm gì? Đâu phải để cho bạn đạo nghe không? Cái mục tiêu của mình là người người khác, người ở ngoài vô vi nghe, chứ đâu phải là người trong đạo đâu. Trong đạo là chỉ nghe được một phần thôi. Cái số trên cái số 12.000 mấy trăm người đăng ký đó, có bao nhiêu đâu, có bao nhiêu bạn đạo đăng ký đâu. Phần lớn là người bên ngoài không à. Mấy người hỏi tin tức đều là những người bên ngoài không, chứ đâu có phải là trong vô vi đâu.
Dạ, cái mà đạo cũng như ông thầy, ông lấy cái chân lý của ông trời đó, ông giảng kinh thánh rất là nhiều nha. Giảng khủng khiếp lắm á, cho những người sơ bên Pháp á, rất là nhiều. Mà khi ông giảng á, cái luồng điển Thượng Đế xuống là những người kia là rúng động hết luôn. Hôm qua mình cũng mới nghe nói là khi mà giảng đó, cô Sáu có nói là khi mà thầy giải cái kinh của ông Thượng Đế, của ông Chúa Giê-xu đó, hoặc là của Chúa đó, là lúc đó tất cả mọi người xung quanh là rúng động hết, là mắt mở không lên luôn á. Đó là cái đó có, là thầy lấy những cái chân lý của ông trời mà giảng tùy theo cái trình độ của mỗi người, tùy theo cái đạo của mỗi người, thì cái đó được chấp nhận. Nhưng mà khi mà nói lấy lời thầy để minh họa trong một cái đạo khác thì không có hiểu có rõ cái nghĩa, có nghĩa là như thế nào. Có nghĩa là cái người đó lấy cái vô vi, cái lời của vô vi đạo ra một cái đạo khác, rồi từ đó mà chế biến thêm. Cái đó
cái
nhiều.
Này là cái câu hỏi tự người đó đặt ra hay sao?
Nhà cái đó thì đặt ra cho mấy bạn đạo.
Người nào đặt cái câu hỏi đó nói rõ đi, muốn không?
Dạ, có hỏi bạn đạo có muốn hỏi thì nói cho rõ đó. Các bạn đạo nào muốn không? Có muốn hỏi cho nó rõ không?
Bạn
thì
đạo
nói...
nào muốn không? Bấm cái nút giơ tay lên đi, mở mic cho nói.
Dạ, còn nếu không thì mình sẽ nói thêm.
Thì sao mấy người nào đặt câu hỏi nhớ ghi tên đàng hoàng để biết ai có gì mình hỏi thẳng luôn nha. Tại nhiều khi cái câu hỏi nó không có rõ ràng á, rồi mình nói chuyện cũng khó.
Rồi, có ai nói câu này không? Còn nếu không thì mình sẽ nói khi nào mình có cái câu hỏi của cái người đó chính xác ha. Thì ở trong ông Tư, ông có nói như thế này: môn nào môn nấy có khoa, bạn đừng làm tưởng chung khoa lạc đường ha. Cái này nó có cái cách của nó, là có nghĩa là nếu mà cái người một cái đạo khác, một cái pháp khác, một cái phái khác, thì cái đó là nó không cùng khoa rồi đó. Ông cùng khoa đừng có nhập chung vô. Tại vì bên xứ đạo vô vi cũng có nhận cũng một vài cái người ở một cái phái giáo khác và xin những cái lời của thầy để cho họ, thì cái đó mình không có cấm được, là tại vì cái đó họ muốn thôi, nhưng mà họ không hiểu. Eli cũng có giải thích đó, là mỗi người có một cái môn, thầy Đức Thổ Sư cũng có nói môn nào môn nấy có khoa đó, cho nên họ không hiểu, họ cứ lấy cái này họ gắn vô cái đầu này vô cái đầu kia, nhưng mà cái luật thì mình không có cấm được, cái đó là cái quyền của mỗi người,
cái đó là cái chân lý mà.
Cái chân lý của ông trời mình chỉ phổ biến ra thôi.
Còn nhưng cái mà cái nào làm không đúng thì người đó không có được tiến hóa thôi, chứ đâu có sao đâu.
Dạ, cái chân lý thì lúc nào nó cũng đúng mà, nó bất biến, nó không có dư, nó không có thiếu. Cho nên phải đặt cái câu hỏi này một cách rõ ràng hơn thì mình sẽ nói nhiều hơn ha.
Cái quan trọng nhất là đừng có lấy cái pháp mà biến chế đó, cái đó là nguy hiểm. Cái pháp, dạ. Nếu mà muốn thành cái pháp này thì dạy sao làm vậy, chứ đừng có lấy pháp này rồi về biến chế theo cái kiểu của mình, thì cái đó không nên. Còn cái chân lý thì ai muốn học thì học thôi, chứ cái đó mở trí cho mọi người để hiểu rõ chân lý thôi, chứ đâu có sao.
Dạ, yeah. Tại vì có nhiều khi nhiều người đó, cái căn bản của họ đó, khi họ làm một cái gì đó, họ làm từ cái căn bản của họ, có nghĩa là họ thích nói hoặc là họ thích chế là cái gốc của đó rồi, khó thay đổi lắm.
Không sao,
khó thay đổi lắm.
mọi người mỗi trình độ học và đụng đầu rồi cũng phải đi tới thôi.
Dạ, họ lấy cái lời chân lý để mà họ hiểu thêm, họ khai thác thêm cái đạo của họ cũng là không có sai đâu. Họ lấy cũng là chân lý của ông trời thôi chứ không có gì khác cả.
Dễ quá rồi.
Dạ, đừng có sửa, cái gì cũng có pháp thì không có sửa, và mình cũng không có chỉ trích họ được, tại vì cái đó là cái bản chất của họ và cái gốc của họ, mình cũng không nên chỉ trích, đó là cái quyền của họ mà mình cũng không cần phải quan tâm là họ nói như thế nào. Cái cơ bản của mình là thầy nói hoài đó là mình khép mình là tu, chứ mình đừng có quan tâm những cái gì họ đã phá mình, họ chỉ trích mình, không, không có nên, cái đó là chuyện của họ không phải chuyện của mình.
Tu mà mình còn đi ngó chuyện bên ngoài là mệt lắm á.
Dạ, cái chuyện đó của họ không phải chuyện của mình ha. Mỗi người á, ông thầy cũng có nói mỗi người là có quyền sửa tâm thanh nhẹ ha, cái quyền sống giữa sự cấu tạo của trời đất, chứ mình không có cái quyền gì khác, mình không có được sửa họ, cái đó là cái quyền của họ, mình không có quyền. Rồi, và cũng như nói những cái này á, nhớ là cái chữ thành đạo á, nói cho bạn đạo mà nói chữ thành đạo là không có nên nha. Tại vì cái thành đạo là chỉ có ông Phật á, ông chỉ nói ta là Phật đã thành, chúng sanh sẽ thành, chứ mình cũng không bao giờ mình nói mình thành đạo á. Mình đang đi học, học hỏi những cái chân lý thôi, chưa dám nói là học đạo nha. Thầy nói học đạo phải ra khỏi cái xác mới học đạo được, bởi tia sáng của Phật là một cái lời giảng của ông Phật đó, là một cái tia sáng đó, nó rộng lắm và đi tới vô cùng. Mình cũng chưa dám nói là mình học được đạo, mình mới cho học những cái chân lý mà thầy đem xuống cho mình mà thôi, chứ đừng có nói chữ thành đạo nha. Chứ thành đạo được.
Thầy có nói ví dụ này mà thầy nói đạo là vô cùng, mà làm sao dám nói tôi thành đạo?
Nha, mình học hoài không hết á, học khùng điên luôn mà không hết, học tơi bời qua lá không thấy hết. Ha, thầy nói mình nói đúng thôi, đừng có thêm, đừng có thêm bớt. Cái chuyện của họ làm sai là cái chuyện của họ, mình là cái chuyện phải làm đúng, mà không thêm cũng không có bớt, mà cũng không có đụng chạm ai, mà cũng không có đụng chạm ai, và cũng không có chỉ trích ai ha.
Là mình quên cái luật nhân quả, cho nên mình mới bận tâm mấy cái chuyện đó.
Dạ. Kệ họ
tu
ghét.
Người tu là cái luật nhân quả là quan trọng nhất, mà mình tu mà mình quên đi cái luật nhân quả, thành ra mình thêm nhiều cái rắc rối trong nội tâm của mình.
Dạ. Ví dụ như người đó có ghét một người nào đó thì kệ họ, không sao đâu, đừng có đem cái chuyện đó là đem thêm nhiều bạn đạo thêm khác, nó bài thêm nữa, đâm ra nó nhân nhiều hơn á. Cái đó mình tự đem thêm, chứ mình nói mình tội nghiệp người đó quá, mà thật sự mình là cái người mang đi chứ không phải người đó. Nếu mình không chặn lại được thì nó không có đi tới đâu hết á.
Mình là người đáng tội nghiệp đó, tại mình rớt rác.
Dạ, mình là người tội nghiệp nhất á, mình đi nói là người ta như thế này thế kia, kệ họ, cái đó cái quyền của họ. Họ không có thể nào mà họ làm khác cái luật trời được, tại vì họ đi khác cái luật trời là họ sai cái luật trời là họ phải có cái hậu quả của họ, cho nên mình đừng có quan tâm, kệ họ không có sao, miễn sao mình giữ cái tâm của mình thanh tịnh là đủ rồi.
Cái đó kêu bằng đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng á. Còn mình không chịu đóng cửa thế gian, mình mở ra, mình nghe nói cái này, mình thấy họ làm cái gì, nghe họ nói cái gì, rồi mình đem vô tâm những cái rác rưới đó, rồi tối làm sao mà quét hết được.
Dạ, nhà bích cửa hết mà còn vẫn còn phải hút bụi mà không tiếp xúc á.
Mở cửa nữa.
Nhà này mà mở cửa là mệt lắm ạ. Nên ráng đóng cửa, rồi trì niệm. Thầy nói cố gắng trì niệm nhưng mà cũng khó lắm á.
Thấy rõ là mình sai, phải lo sửa sai nguy hay hơn.
Rồi, câu tiếp theo ha. Thức hồi sinh của các bạn là vô cùng bất diệt. Rồi, em cho nghe cái này anh Bảo nói thêm nha.
Tâm khí của các bạn là đúng hồi sinh đấy nha. Và thức hồi sinh của các bạn là vô cùng bất diệt. Cho nên có cảnh địa ngục là trừng trị những phần như vật chẳng sẽ ác độc rồi cho nó hồi sinh. Cho nên các bạn đọc địa ngục như khi thì các bạn thấy rõ hồn của người đó bất chết. Khi chúng ta biết được hồn ta bất diệt thì ta không có làm gì sát với hồn của các bạn bất diệt. Các bạn có hại tôi một ngày nào đó cũng thưa lại bạn ở cõi này. Chứ chưa? Nhưng ngày hôm nay cái nghiệp quả của các bạn cũng có tràn lan được chứ. Qua những ngày kết động và không giải quyết được, đó là cái nghiệp chính của tự nhiên. Bây giờ nó đến với các bạn, bạn phải trả và bạn phải vay. Rồi bạn phải tự
kiếm cho nó. Nha, bạn nói thêm đi.
Thức cái hồi thức sinh. Hồi sinh là không khác nào cái phần hồn của mình. Cái thức hồi sinh là cái phần hồn của mình bất diệt, nó chết rồi, nó hồi sinh, nó chết rồi, hồi sinh, nó học hỏi vô cùng để tiến hóa thôi.
Đúng rồi đó, thầy nói đó. Khi mà mình làm một cái gì sai quấy là ta thưa đó.
Ta thưa, tại vì cho nên mình biết là phần hồn bất diệt đó, mình không nên làm bậy. Tại mình làm bậy đó, mình phải chịu cái luật nhân quả sau này. Chứ không phải mình nói mình chết là hết đâu. Thành ra nó có tiếp tục hoài, thành ra cái luật nhân quả nó tác động hoài. Thành ra mình không có nên làm cái chuyện gì ác hết trơn, tại mình làm ác thế nào mình cũng bị luật nhân quả nó bắt mình kịp à.
Rồi câu tiếp theo ha. Oan oan tương báo hạ thời liễu, thầy hay nói vậy đó.
Câu này có nói hoài.
Cứ tới hoài vậy đó.
Oan oan tương báo, ê Ly nói đi, cái này dễ mà.
Đúng rồi, oan oan tương báo hạ thời liễu đó, em mới nói, anh Bảo mới vừa nói xong đó.
Oan oan tương báo là, đó là trả lời qua lại, báo thù qua lại hoài, không bao giờ dứt á. Là quan quan tương báo hà tài liệu nó không bao giờ dứt, cho nên mình phải học cái thầy nhấn mạnh hoài, mình phải học cái tha thứ thương yêu để cho mình đừng có báo thù, dù có ai có làm hại mình cũng không báo thù, để cho nó khỏi cái bị cái vô cái dòng mà lẫn quẩn. Quan quan tương báo hà tài liệu là không bao giờ dứt, kiếp này á mình hại họ mình trả thù, kiếp sau họ hại lại mình thì qua lại vậy hoài, cái luân hồi mà cứ trả qua trả lại hoài dài không có bao giờ thoát được.
Cái câu này phải câu hỏi, tại anh Bảo nói em nói luôn, quan quan thương báo hạ tài liễu. Anh Bảo có nhắc cái chỗ tha thứ thương yêu, cái câu này hay lắm nha, thầy nói ha. Cái tha thứ thương yêu mà quảng đại mới là tâm Phật. Còn tha thứ mà không biết thương yêu á là không có được nha. Tại vì tha thứ không á, thương yêu không mà không có biết tha thứ chứ. Thương yêu không mà không biết tha thứ là độc tài nha, gian ghét nha. Tại vì biết thương yêu là cũng như là dâm dục, yêu thương nhưng mà không có cái sự tha thứ thì cái đó là thầy nói là đi tới ác trược nha.
Thương yêu thương mà không biết thương á.
Dạ, thương trong... thương yêu á mà không có biết tha thứ có nghĩa là đi tới dâm dục.
Nhưng mà cái thương đó không phải là cái thương thiệt nhưng mà thầy giảng đâu.
Dạ, cái đó gọi là ác trược ha. Tại vì nó đi tới cái ghen ghét độc tài. Ví dụ như hai vợ chồng á thì thương yêu nhau nhưng mà có ghen ghét, có cái độc tài trong đó. Còn cái thương yêu mà của tha thứ thương yêu mà của ông Phật á là quảng đại nha.
Thì cái đó là mình phải biết thương mình trước, đó là vậy.
Dạ, câu tiếp theo ha. Thông nhâm đốc, tại hai cái câu này phải nói rõ nha, tại cái bài này là bài nhâm đốc tương thông cho nên năm ra nó có nhiều cái chuyện lắm, em sẽ cho nghe trước cái thông nhâm đốc nha, anh Bảo nghe kỹ nha, thông nhâm đốc.
Thưa thầy, làm sao biết nhâm đốc mạnh thông, các tiến trình hay không ra sao?
Nhâm đốc mạnh thông là khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, rồi nhiều khi nghe đằng sau lưng nó nghe rắc 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 rắc. Cũng như ai sắp xếp lại sự sống của chúng ta vậy, thì cái tóc mạch bắt đầu có đường đi lên, thay vì hướng về dục lạc, bộ phận đó nó sẽ đóng cửa lặng lặng, không có làm việc nhiều như xưa nữa. Thì chúng ta tận diệt được dâm tánh rồi, con người nó mới an vui. Cũng do cái pháp luân phần thường chuyển mới sửa được tâm thức của con người. Cho nên ở Việt Nam bây giờ áp dụng cái pháp luân thường chuyển nhiều, nhiều bạn đạo tu lâu và làm pháp luân phần thường chuyển còn thấy ngọt, sợ. Sau này tôi nói cứ hạ lệnh đầy rúng đầy tung lên bộ đầu, tung lên bộ đầu được hết tức rồi, họ thấy là sung sướng vô cực và thanh nhẹ bớt lo vui vẻ, bằng lòng làm việc giúp đỡ gia đình xã hội tốt tươi.
Đây anh Bảo nói thêm cái chỗ này, hỏi là cái nhâm đốc thông thì có cái hiện tượng hồi nãy thầy có nói đó.
Hồi nãy thầy nói là khi mà nó bắt đầu mà nó khai thông á, chứ nói mà nó thông hết thì nó không phải chỗ này, thầy không có nói nó thông hết, nhưng mà nó bắt đầu khai thông á, thì lúc mà mình làm pháp luân thường chuyển á, cái luồng điện nó bắt đầu nó chạy lên, nó kêu rắc 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 rắc, cũng như ai sắp xếp cái xương mình lại đó, là nó mới có bắt đầu chuyển chạy thôi, chứ chưa, nó chưa có phải là thông hoàn toàn. Nhiều người tưởng thông nhâm đốc là cái chuyện đơn giản, chỉ chút xíu vậy là thông hết rồi, không phải. Chừng nào thông hết là nó mở sáng hết, bộ đầu nó là khá. Còn cái này nó bắt đầu nó chuyển chạy, nó bắt đầu nó kiếm đường nó đi lên thôi. Mà thầy nói mình dục là tự động nó đóng lại.
Dạ, tại vì khi cái thông, cái nhâm đốc bắt đầu nó đi lên á, thì cái dục nó cũng mất rồi. Còn mà mình hướng dục cái là nó tắt liền.
Nó đóng lại liền á, trong quản thể quyền vi này nó có nhiều cái quyền vi tự động lắm. Có nhiều cái cửa tự động mở, tự động đóng, nó rất là hay.
Lên lên xuống xuống ạ.
Bây giờ nghe thầy giảng trong câu có nhiều cái nó tự động mà. Cũng như bữa ổng mà thầy nói mình hành thiền mà mình có cái bản tánh liêm chính tự động nó mở, phải không? Còn nếu không nó không mở. Cũng như thầy nói, mình muốn ra khỏi bản thể thì mình phải thật thanh tịnh thì tự nhiên nó mới ra. Còn nếu không, cái khóa nó tự động, nó khóa lại, nó, mình càng động nó càng siết chặt lại, hay lắm, nhiều cái tự động lắm.
Mình là hồ lô không nắp mà, cái xác mình là hồ lô không nắp. Mình mở nó ra được thì mình sẽ phải bị đóng nó được.
Cái máy tự động này hay lắm, nó nhiều cái mà nó rất là nhạy. Chút xíu là nó đóng, chút xíu là đúng là nó mở, mà nó còn kẹt chút xíu là nó đóng, hay lắm.
Rồi, cái câu này cũng hay lắm nè. Nhẹ mới là lớn, nặng là nhỏ. Rồi, tại sao nói như vậy ha? Đợi chút xíu nha, cái clip này nó có cái video, đợi một chút.
Cho nên người tu vô vi nhắm mắt thấy bộ đạo nó rút, mà nói tới duy trì duy mẫu tâm cảm động. Đi đi như vậy. Mình hít hết thì cái nhâm đốc nó thông. Circulation nó chạy đều, máu huyết chạy đều, hoạt động nhanh hơn người thường. Thành là cái trí tuệ nó sẽ mở. Còn người thường là con ma lười biếng cứ theo bên này. Ăn rồi phải ngủ, ăn rồi phải coi chiếu phim, hay là đánh bài, rồi ngủ cho no, cho khỏe, ăn cho nó bổ. Nhưng không biết cái gì là bổ. Thông suốt mới là bổ, nghẹt là bệnh, không phải bổ. Mấy người ăn nhiều đó bị nghẹt là bệnh thôi, còn thông suốt nó là bổ. Còn mình lấy cái nguyên khí của trời đất làm cho cơ tạng mình thông suốt, từ nhỏ thành lớn, nhẹ mới là lớn. Nặng là nhỏ, nhẹ mới là lớn. Từ lúc đó chi chúng ta sao? Đừng cố gắng làm được căng nặng sẽ trở về căng nhẹ là vậy. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Hai cái điện âm dương nó chốt nhau, nó mới tỏa ra ánh sáng. Bóng đèn hiện tại bây giờ phải nhìn nhận hai luân điện hợp lại nó mới thành. Một luân điện không thành.
Rồi, anh bảo nó đi.
Câu hỏi là gì?
Trời, tại sao nói là nhẹ mà mới là lớn, nặng là nhỏ?
Nhẹ làm trời, nặng làm đất thì giờ cái nào lớn? Trời đã lớn hơn đất chứ.
Có gì khác không?
Thì bây giờ mình nhẹ, mình mới bao trùm nó tất cả. Mình nhẹ, cái điển mình nhẹ, mình mới bao trùm được đối phương, là mình lớn hơn rồi. Đâu có nhỏ. Còn nói về cái thể xác nó là khác. Thành ra cần nói về cái một khía cạnh khác á, khi mà mình cái thầy nói cái vía mà nó xuất ra nó gồ ghề, nó nổ cái đùng cái nó nhẹ lại, nó nhỏ lại, thành bb nó nhỏ lại, thành phần hồn nó rất là nhỏ nhẹ chứ không phải là lớn. Lớn gồ ghề là còn nặng trược, cái đó là mình phải nhìn hai cái không.
Rồi đem nó lại cho nó rõ hơn ha. Nhẹ mới là lớn, nặng là nhỏ. Lại có thêm cái câu nữa nè, thông suốt mới là bổ, nhạt là bệnh ha. Thầy nói khi mà mình pháp luân thường chuyển mà nó thông rồi đó, cái hơi thở mình không có ì ạch, cái hơi thở ì ạch đó là nó bệnh ha. Cho nên cái thông suốt mới là bổ là vậy đó. Khi đó cái cơ thể mình nó đã khai thông rồi, nhất là cái hồi nãy thầy có nhắc tới cái nhâm đốc tương thông ha. Nhẹ mới là lớn, nhẹ là nãy thầy có nói căn nặng trở về căn nhẹ, cũng như con ma nó thấy mình đó, là to lắm, tại vì nó nặng hơn ha, nó là phần âm cho nên nó nặng hơn, nó thấy mình to lắm, cũng như mình thấy ông Phật to lắm. Đó là mình nhẹ, mình nặng hơn ông Phật. Ha? Mình đối với con ma thì mình nhẹ hơn con ma, nhưng mà đối với ông Phật là mình nặng hơn ông Phật, cho nên ông thấy ông Phật rất là to. To lắm á, thấy ông Thượng Đế cũng to lắm. Cho nên thầy mới nói là mình không có biết làm cho mình nhỏ to như ông Phật, mà cứ sợ ông Phật là vậy đó, mình sợ ông Phật. Cho nên mới nói là nhẹ là lớn, nặng là nhỏ. Còn nãy anh bảo nói là cái phần hồn khi đi ra nó cũng ban đầu nó cũng nhỏ nhẹ lắm. Nhưng mà mình nói cái này là cái căn của mình. Tại khi đó đó, khi mà mình trở về với phần hồn đó, thầy nói mình căn nặng cũng trở về căn nhẹ, và cái trí mình mới sáng được. Khi đó cái cơ thể này nó thông rồi ha. Chút xíu mình sẽ thêm mấy cái này nữa. Câu tiếp theo. Ánh sáng hòa với ánh sáng. Tại sao nói cái câu ánh sáng hòa với ánh sáng? Thì ở trong cái clip này anh Bảo nghe kỹ nha, thì mới hiểu được thầy nói cái gì ha. Cũng là video nha, đợi một chút.
Thưa thầy, có phải vì con ngủ nằm ở cái điểm nó hồi trở lại, hay là bây giờ con phải ngủ ngồi để cái điểm nó phải hồi trở lại?
Nếu mà ngủ ngồi được là nó mau hơn. hay là anh có sự lo và nó tắt nghẽn. Mà mình phải buông thả tất cả, mình hưởng một cái pháp nhàn hạ. Thì khi anh tu thanh tịnh rồi, anh thấy cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ anh đang hít thở, mà nguyên khí luôn luôn cung ứng, anh gì mà lâu lắm để làm gì? Thấy không? Anh cũng hít đều, anh hít bằng đầu anh nói là hơi, chứ còn sau này anh hít quen rồi là ánh sáng của vũ trụ. Chỉ có vũ trụ mới có ánh sáng, mà thế gian chỉ có bóng tối thôi. Mình đem cái ánh sáng vô để giải tỏa cái trược khí trong nội tâm nội tạng, và khối óc của chúng ta được mở ra, chúng ta mới thăng hoa đi lên. Ta trên trời xuống thì nhập sát trong cái bóng tối này, cái cơ thể này là tâm tối, nó hút cái hồn. Bây giờ chúng ta tu sơ hồn pháp luân thiền định để cho nó mở trung tim, là nó về với ánh sáng, nó hòa với ánh sáng, nó ngược lại nó mới đi lên được. Còn tại sao kêu phải hít thở? Là cho nó khai thông cái nhâm đốc, nó tạo thành cái bánh xe ngược nó chiều đi lên, thay vì đi xuống trong trầm luân tranh chấp. Cho nên người tu đằng này đâu cần đọc kinh đọc kệ gì, nó có nhiều đó mà nó tự nhiên nó mở trí ra. Nó nói đạo, nó nói này kia kia nọ, mà đâu nó giải thích có bằng chứng đàng hoàng. Mà tu mà không nắm được bằng chứng, tu làm gì? Tu mờ mờ mịt mịt mờ ảo, mê tín dị đoan, cái đó là tự hại thần kinh và làm cho mình mất quân bình, làm sao tiếp? Thấy không?
Rồi anh bao nói tiếp đi. Tại sao hòa với ánh sáng?
Thì bây giờ ánh sáng là cái gì? Là cái chấn động lực thanh nhẹ nó mới gọi mới có ánh sáng. Thì bây giờ mình phải muốn hòa với cái chấn động lực thanh nhẹ thì mình phải làm cho cái chấn động lực mình nó mạnh. Như là thanh hòa thanh trượt hút trượt là vậy. Nãy trong băng này cũng có nói đó. Bóng tối thì nó hút cái ô trượt. Còn cái ánh sáng thì nó sáng thì nó mới hòa với cái sáng được. Còn nếu mà mình còn tâm tối nặng trược, cái chấn động lực mình nặng quá, không có bao giờ mình hòa với cái chấn động lực thanh nhẹ được hết. Thành ra cái giới nào nó theo giới đó, như là thanh hòa thanh trược khúc trược là cũng theo cái nguyên lý đó thôi.
Rồi, cái này hồi nãy anh bảo không đi, thầy nói ánh sáng ngược lại nó mới đi lên á. Hôm trước mình cũng có nghe nhiều lần đó.
Ngược lại là thầy nói, thầy đánh cái dòng ngược lại là mình tiến đây bằng nghịch thiên á. Mình khi mà mình sanh ra là mình nghịch thiên. Bây giờ mình mở cái dòng ngược lại là cái đốc mạch, nhâm mạch. Mình ngồi, mình làm pháp luân thường chuyển á, là mình thượng thiên. Mình đổi cái chiều đó lại để cho nó đi lên. Thay vì hồi lúc mà mình sanh ra á, mình chúi cái đầu mình đi xuống, mình đạp ông trời. Thành ra bây giờ mình đổi ngược lên, mình ngồi thẳng cái đầu mình hướng lên trời. Rồi cái nhâm đốc của mình nó phải thông á, mình mới quánh một cái dòng đó, thì khi mà mình hít thở cái dòng đó nó mới đưa cái luồng điển mình đi lên, rồi cái luồng điển của diêu trì cái mẫu, pháp luân thường chuyển của diêu trì cái mẫu mới hút mình đi lên. Cái đó là mình đổi chiều, là đổi cách đó, cái đó nói gì pháp luân thường chuyển.
Rồi bây giờ nói thêm nha. Hôm trước mình có nghe rồi, mình có mà coi phim luôn rồi ha, mình có coi cái video trước rồi á. Có hai cái vòng pháp luân, một cái vòng pháp luân của bản thể mình đó là cái vòng mà nhâm đốc hồi nãy mình bảo nói, nó từ cái môi dưới đi lên trên á, là cái vòng đó là một cái vòng nhâm đốc. Khi mà cái vòng nhâm đốc nó đã hai cái đó âm dương kết hợp thì thầy nói nó bật sáng rồi, đó là một cái dòng ánh sáng. Còn cái vòng pháp luân của thường chuyển của diêu trì kim mẫu hay là pháp luân thường chuyển của vũ trụ đó, hai cái vòng đó nó sáng lắm. Hai cái vòng, một cái vòng lớn, cái vòng nhỏ, tại vì trong cái nhâm đốc tương thông, nếu có ai coi được có thể sẽ thấy hai cái vòng đó khi mà nó nhập lại với nhau đó, nó phát sáng ha. Một cái đi ngược chiều đi lên, một cái kia cũng quay cũng xoay, hai cái đó nó phải hòa với nhau. Cũng như mình bảo có nói là cái chấn động lực nó phải rất là nhẹ và rất là nhanh, thì hai cái vòng ánh sáng đó nó nhập lại với nhau thì nó hút cái con người này mình đi lên. Còn cái clip khác từ từ nha, mình sẽ thấy khi lên nó đụng cái gì.
Có một cái clip khác này nói khi mà cái mình đi lên, mặc dù mình chưa có hòa được, khi mà mình làm pháp luân thường chuyển mình đưa lên á, thì mình đẩy cái trượt nó lên đó dòng á, cái pháp luân thường chuyển của diêu trượt mẫu hút cái trượt nó ra. Mình còn lưu lại cái thanh trên đỉnh đầu mình.
Rồi, cái thanh lọc đó hay lắm ạ. Thanh lọc đó nói thêm nha. Thanh lọc của mình nha, có hai phần thanh lọc riêng biệt nha. Một cái thanh lọc bản thể, một cái thanh lọc phần hồn. Hai cái này khác nhau, không có nhập chung nha. Thanh lọc bản thể là như thế nào? Là mình hiện thời mình đang thanh lọc bản thể, để cho cái phần hồn nó thanh nhẹ nó mới được đi ra, là mới có phân bọc cái bản thể mà thôi, mà cũng chưa thanh lọc hết. Cái đó mới có thanh lọc bản thể nha. Còn phần hồn bị thanh lọc ở chỗ nào? Anh Bảo còn nhớ không?
Hồn bị đốt hả?
Rồi ở đâu nữa? Đốt ở đâu?
Cửu dân quan qua đó là đốt á.
Rồi đốt bao nhiêu lần? Đốt ở đâu?
đốt chính chính luồng điện dương của Dương Quang đó đốt mấy lần quên rồi.
Qua wow, cái cụ Dương Quang đi lên tới Thiên Môn á, mình đốt 5 đến 7 lần. Ông thầy này nói 5 7 lần nha, mà ông Tư á thì đi tới Bồng Lai nó vẫn còn đốt 7 lần, qua tới cái hư không Đại Định là 7 lần. Có nghĩa là chết đi sống lại thầy nói rất là nhiều lần. Ông Tư thì nó chết 77 thôi. Cho nên á, cái phần hồn đi lên trên rồi vẫn bị thanh lọc nha, chứ không phải là chỉ có thanh lọc bản thể này không là đủ. Không có phải hai phần thanh lọc khác nhau.
Thanh lọc cái tiểu thiên địa này để cho dạ. Đi ra thôi.
Đúng, còn cái thanh lọc cái phần hồn nữa phải tách như vậy để không thôi người ta không có hiểu, người ta không hiểu sao thanh lọc cái phần hồn riêng, cái thanh lọc cái bản thể riêng, hai cái này phải tách ra mới hiểu
khi,
được nha.
Mà khi nói thanh lọc bản thể phải nó nghĩ là thanh lọc cái tiểu thiên địa nha, chứ không phải cái xác dạ. Này không nha, cái tiểu thiên địa này phải thanh lọc á.
Toàn bộ cái cơ tạng ha. Một chút xíu nữa mình đi thêm không sao, đừng lo, có một bài sau cuối cùng có cái bài của anh Bảo đó, khai triển nó cũng là sâu lắm á, cũng rất là nhiều chuyện để nói nha. Khai triển cái bản thể này khó lắm á. Cái đó là mới cái nói về cái tiểu thiên địa thôi, là phần hồn ở phía phần thể xác ở phía dưới thế gian thôi, để cho phần hồn nó đi ra. Phần hồn có cái phần thanh lọc riêng của nó, chứ không phải là thành phần hồn vậy xong đâu, đi lên nó còn đụng cái thanh nhẹ hơn, nó dội chứ ngược lại mà
còn thay ruột thay gan nữa anh chị.
Dạ đó là lên trên đó, đó là chết mấy lần, đó là gì đó, quán tham bồ tát đó, thay lấy gì cộng, đâu nói gì thay gì
lấy cộng sen thế vô đó
rồi gì nữa.
Ừ, phải không
rồi gì nữa. Thay cái bông sen với cái cọng sen ha. Ừ. Hai cái này nha.
Cái cọng sen thế cho cái gì?
Cái cọng sen thì thấy cho cái ruột. Ừ. Còn cái bông sen thấy cho cái gì?
Thế cho cái gì?
Thấy theo anh Bảo thấy cho cái gì?
Quên rồi.
Như gan á. Cái ruột, cái gan á. Để em đem cái clip đó nghe kỳ sau để em ghi lại. Nhớ không? Cọng sen với bông sen ha.
Cái đó là của Quan Âm phải không?
Dạ, cái đó Quan Âm lên đó là mình thay ruột, thay gan đó.
Đồ dưới này ô trượt quá không xài được, thay hết.
Dạ, chút xíu nè, em ghi cái note chẳng lại đến hơi quên. Rồi tiếp tục, tới cái câu tiếp theo. À, đây nè, cái câu này nãy có dính với cái câu đó nè. Khi mà mình ăn cắp lời minh triết thì sao ha? Rồi, cho nghe cái clip này cũng hay lắm. Khi ăn cắp lời minh triết thì sao?
Khi nhâm đức đốc thông thì người tu mới đạt đến cửu trụng đài. Thế thì làm sao biết được nhâm đốc thông? Xin thầy giải.
Nhâm đốc thông là người không có dục tính nữa, không có tham dâm nữa, nó nhẹ như vậy. Còn dục tính mà nói tôi thông nhâm đốc là đọc sách nói dốc thôi, không có thực hành. Nhiều người đi theo pháp lý vô vi mà không có thiền, nghe rồi tán đi tán lại nói dốc, cái đó là tự hại mình. Có nhân quả. Khi mà mình ăn cắp những lời minh triết mà nói dốc, cái đó không hành là bị hại. Cái nhân quả, cái luật nhân quả cai trị mình của trời đất có. Mình là người đại diện trời đất mà không có nói cái gì mà không phải của chính mình không nói. Cái mình phát triển cứ việc nói, kêu tâm bố thí. Còn ăn cắp của người ta nói, cái đó không phải. Không phải của chính mình, ăn cắp con Phật nói cũng không phải của chính mình. Rồi chết rồi phải mò từ chữ khổ lắm. Không có tiếng đâu. Ở thế gian nói hay lẻo thơ thi rồi vậy mà rốt cuộc xuống đó bị tội á. Phải bị tội, muốn lên một tầng phải bị tội. Cho học lại. Học cái tánh kỹ càng trật tự. Thì mình ăn cắp là mình mất trật tự, vì học kỹ càng trật tự. Cho nên nhiều người thích tu nổi danh ở đây mà tại sao xuống nhớ còn học lại trật tự. Tôi cũng thắc mắc những cái đó. Nhưng mà tìm ra thế là họ không có chân chánh, không có cứu họ. Bây giờ phải học lại trật tự để tự cứu. Cho nên cái kinh Phật người ta bắt chước. Y như vậy không có rồi họ tạm sao thất vọng, người này đổi một kiểu, người kia đổi một kiểu hư hết. Cho nên vô vi bây giờ có vô vi led nó copyright đàng hoàng. Để chi? Để những người kế tiếp khỏi bị lầm lạc. Mục đích của người phát tâm làm copyright là để cho người kế tiếp không lầm lạc. Vì người đời hay lợi dụng và sửa đổi. Những người sửa đổi đó là luật nhân quả nó sa thải. Không có tiếng nữa. Mà nhớ những người ăn cắp đó là sẽ bị tội. Ở địa ngục chính tôi đã gặp nhiều như vậy rồi.
Rồi, anh Bảo nói thêm đi, cái này hay nè.
Ngày thầy nói mấy người tu mà không hành á, không có pháp để hành á, thì biết nói lý thuyết của ông này nói gì ông nhưng mà không có hành để tự cứu. Cho nên khi mà xuống dưới địa ngục là phải học lại để thực hành, để tự cứu mình trước, chứ không phải mình nói nó dốc. Thầy nói mình lấy cái của người ta ra nói mà nó dốc, mà mình cũng không có làm được, mình không có hành được, mình không có hành mà mình cứ nói không, ăn cắp cái lý thuyết để nói thôi chứ không có hành. Thì thiếu hành thì đâu có tự cứu được, thì xuống dưới và học lại để tự cứu.
Cái này đó thì cái thời điểm đó đó thầy nói rất là nhiều về cái đạo, những cái đạo khác ha, xài kinh kể rất là nhiều. Nhưng mà cái thời điểm đó đó cũng có những bạn đạo vô, cũng từ chùa vô cũng nhiều lắm đó nha, cũng có nhiều lắm. Rồi họ cũng hỏi lung tung chứ họ cũng có tu gì đâu, cũng rất là nhiều, cho nên thầy cũng la nhiều lắm đó cái thời điểm đó. Và thầy có nói hồi nãy cái câu đó, học lại cái tánh kỹ càng trật tự đó. Cái trật tự là quan trọng lắm nha, cái đó cần phải có, ai cũng vậy,
để cho nó đừng bị tam sao thất bổn.
Dạ, đừng có cho nó tam sao thất bổn đó, là cái đó là mình tội lắm á, thầy nói đó, thấy không?
Ông Phật ông để lại thế gian cái chuyện gì ông muốn cho những người kế tiếp được hưởng đúng như là ông để, chứ ông đâu có muốn những cái người kế tiếp hưởng là những cái đồ mà đã bị thay đổi hết trơn rồi.
Dạ. Rồi tiếp theo ha. Xác con người làm trong lưỡng nghi hợp nhất. Tại sao nó lưỡng nghi hợp nhất? Ở đây phải nghe cái clip này anh Bảo nói thêm ha.
Như vậy khi mà lưỡng nghi hợp nhất, hạ giới từ lỗ rúng đi xuống.
À, để em cho coi hình, để em chút xíu.
Như vậy,
cái này không có thấy hình, cái này
là...
không thấy hình hả?
Cái này là tiếng, nó có để trên cái màu xanh đó.
Biết rồi.
Chỉ cái share cái tiếng thôi, không có
biết
share
rồi, biết rồi. Ủa bây giờ share cái màn hình rồi
chưa? Nó để share âm thanh nè.
Ồ kỳ quá, em được rõ ràng, chắc là cái của hồi nãy rồi. Rồi được rồi,
rồi không, bây giờ nó cũng đang nói share âm thanh nè.
Như
không thấy hả?
Không, nó để xem thanh ở trên sao thấy được.
Ở trên này bấm video, đợi chút xíu, ngồi yên lặng chút xíu nha. Không có gì phải la lối.
Phải bấm qua cái bờ rồi đó.
Biết. Nè, cũng vậy, thấy không? Thấy màn hình không?
Không.
Vậy là nó vẫn bình thường rồi, nó không bình thường rồi.
Nó vẫn để cái share cái âm thanh.
Thằng này nó bị kỳ á. Thấy không?
Không.
Kỳ quá, không bình thường rồi.
Phải bấm qua cái phía bên tay trái.
Em nói rồi, em biết mà anh bảo không có gì phải rắc rối hết, nhưng mà cái này nó bị cái gì á,
không được đâu, cho nghe
không
đi,
không chịu à, thôi nghe đi ha, không bình thường à.
Hạ giới từ lỗ rúng đi xuống, sân chúng ta ngồi đây nói chuyện, thấy chưa? Nhâm đốc nó có tam giới, mà cái hạ giới này nó lập một cái thế giới hiện tại cho chúng ta này. Mà thượng giới là tiến tới vô cùng đời đời, mà xác con người là trong lưỡng nghi hợp nhất. Nhưng mà người vì động loạn hướng ngoại, tâm bất hòa, buông bồi tâm tối, thành ra như người say rượu, đi nào cũng nói mơ, mà rốt cuộc không có khả năng tiến qua. Thế chưa? Cho nên mình tu tại sao để bắt lan pháp luân thường chuyển, mà làm thét rồi nó thấy như là bộ đầu. Cái dục của bộ đầu là dục tiến thiên đàng, dục thế gian là dục quá sanh tạo nghiệp mình rồi đó. Mà hai cái dục đồng nhất rồi lớn nghi hợp nhất mới kêu một thành đạo. À, rõ ràng như vậy.
Hiểu không? Anh Bảo hiểu cái câu hỏi không?
Thì cái đó con người ta nó có hai đầu, một đầu trên đầu dưới. Thì thầy nói mình có hai cái dục, cái dục ở trên đỉnh đầu là dục tiến thiên đàng, cái dục ở dưới là quá sanh. Dục quá sanh là dưới thế gian, nó là hai đầu. Thì bây giờ mình lưỡng nghi hợp nhất là hai đầu nó hợp lại là một, nghĩa là mình đã dời cái bộ phận, cái phần mà hoạt động của cái sanh dục lên trên bộ đầu để cho nó dục tiến thiên đàng. Nhờ cái pháp luân thường chuyển mình không còn bị dục ở dưới thế gian nữa, mà mình dời tất cả những cái điển của mình lên đỉnh đầu, nó kêu là lưỡng nghi hợp nhất.
Dạ đúng rồi đó, mình cũng có học rồi lưỡng nghi hợp nhất á ha. Trước đây mình cũng có nói rồi cái lưỡng nghi hợp nhất, thì tới cuối cùng là âm dương đó, âm dương hợp nhất đó. Rồi, là khi đó là người thành đạo á, lên tới hư không rồi đó. Câu tiếp theo ha. À, cái câu này hay nè. Cái câu này nói tại sao khi chết thì hồn với vía thì như thế nào? Mà khi nghe cái địa ngục du ký á, thì nó nói thấy hồn chịu tội chứ không thấy nhắc tới vía. Rồi, để cho con nghe mấy cái này để sẽ tóm tắt tại sao địa ngục du ký có nói mà mình không không có nói mà mình nói nha.
Nó không có đi đâu nữa, nó sẽ nhập vào cái duyên khác. Cho nên người gặp với người, có người nó thích nhau, có người thích nhau nghĩa là ông cũng có nhiều bạn, nhưng mà ông thích có một hai người bạn đó thôi. Nhưng cái khối nó kết tập ở chỗ đó. À, mình thấy người đó, mình thấy khoan thai người đó, nó có tập duyên kiếp của mình.
Thưa thầy, như vậy nếu khi chết thì bản thể mình tan rã ra thì cái gì còn lại đối với người tu và người không tu?
Hồn vía còn lại. Mà người không tu hay là người tu cũng hồn vía còn lại. Rồi mới chịu tội. Mà sau cái chịu tội nó mà tội nặng thì nó phải bị chịu cái tội tan rã vô cùng. Mà nó ít tội thì nó được đi học một khóa. Thấy không? Mà người mà được thăng hoa và chịu trách nhiệm trong lúc còn sống này, mà thay thượng đế làm việc thì người ta được sướng đó và tiếp tục làm việc.
Cái này em sẽ tóm tắt rồi em bảo nói thêm nha. Thật sự mà nói đó, cái hồn vía đó mà khi mình chết đó thì nó có rất là nhiều giai đoạn và nhiều cái tội trạng khác nhau và nhiều cái trình độ khác nhau, thì theo cái người tu hay không tu nó có nhiều cái chuyện lắm,
nhiều trường hợp á.
Nhiều chuyện lắm. Em chỉ nói đại đơn cử nha. Thứ nhất là cái hồn vía hồi nãy thầy có nói là đi theo, nó không có đi đôi mà nó nhập với cái vía khác, cho nên khi mà mình cái người đó luân hồi hoặc là cái vía đó đi theo cái vía khác, theo cái xác khác á, thì người đó mình rất là thích, có những người mình thích, những người mình rất là thích, đó là cái duyên kiếp của mình ở đó đó. Cho nên năm ra cái đó là một trong những trường hợp mà những người luân hồi trở lại đó, hoặc là những người mà có cái vía bị trở lại đi luân hồi. Rồi cái trường hợp thứ hai là có những cái thầy nói là khi mà mình chết thì hồn vía còn lại đó, sau đó mới đi chịu tội. Thì cái đó là những cái trường hợp đó, thầy nói một trong những trường hợp những người tu á, thì cái vía đó khi mà mình chết á, cái hồn đó, nếu mà người tu mà không có tội á, thì cái vía với hồn á, khi sau khi đi qua địa ngục rồi nó đi lên trên, đó là những người không có tội nha. Còn những cái người mà có tội á, mà nếu mà tội chỉ có là cái vía thôi đó, tại vì có nhiều khi có những người tu mà cái vía vẫn có tội, cái xác này vẫn có tội chứ, có những cái chuyện mình làm mình không có biết, đó là từ cái quá trình mình ở trong cái cuộc sống của mình hiện tại hoặc những cái kiếp trước, cái vía nó vẫn còn cái tội đó. Thì cái người, cái phần hồn nó đã tu rồi, nó đi lên trên, nhưng mà cái vía nó vẫn đi ở tù, nó vẫn cái chịu tội. Sau một thời gian mà cái hồn mà nó tu đàng hoàng mà tu lên cao rồi đó, cái vía nó mới được hội nhập sau, nó không có được đi cùng ha. Lúc đó là những người, cái một trong những trường hợp mình đơn cử. Nhưng mà nói thêm cái này, khi đọc địa ngục du ký, thiên đàng du ký, dân gian du ký hay luân hồi du ký, những cái này á là đạo lão ha. Cái đạo lão khác nhau ở chỗ nào là tại đạo lão họ tu theo kinh kệ rất là nhiều. Cái thứ nhất là trình độ họ chỉ có tới 36 tầng trời thôi, họ không có đi xa hơn. Họ đặt rất là nặng về tam thanh, mà không có nói như của mình là tại dùng điển, cho nên khi đó ông thầy ông mới đi tới hư không đại định. Thì những cái lý lẽ trong cái những cái cuốn luân hồi, những cái cuốn địa ngục, thiên đàng, nhân gian, du ký á, đó là cho mình biết một cái luật trời thôi. Đừng có so sánh giữa những cái cuốn sách đó với những cái lời thầy nha, không có đúng. Có nhiều người nghe không có kỹ đó, thầy đọc lại cái cuốn sách đó, chứ không phải là thầy nói, thầy giảng thì khác, còn thầy đọc lại là khác. Cái đọc là của người ta đọc, ví dụ như thầy nói là 70 năm mới đọc, có trong đó nói là một đời người là 70 năm, tại sao thầy mình nói 60 năm, cái đó không có so sánh được. Cho nên những cái gì của đạo khác đó, mình không có kỳ thị, nhưng mà mình không có được chê bai và mình cũng không được đem so sánh. Mình chỉ biết để mình có cái kiến thức đó thôi. Tại vì thầy có khuyên mình nghe những cuốn sách đó, mình biết cái luật trời, nhưng không có so sánh những cái lời mà thầy đang giảng và cái cuốn sách đó nói cái gì. Hai cái đó khác nhau, khớp, đem vô là nó không khớp. Tại vì ở đó nó đặt nặng rất là nhiều tam thanh. Hỏi tại sao chứ đi tới tam thanh mà còn nói không đúng. Tại vì cái pháp cơ bút này, cái pháp nhãn truyền chân này đó, cái cơ bút này là của Thượng Đế, chỉ cho cái cách để mà đi gặp Thượng Đế. Thì cái cơ bút này rất là khó nha. Cơ bút này có rất là nhiều người, khi một cái đàn mà đưa ra đó rất là nhiều người, có hai người viết lại, một người đi với một cái thần lực, có nghĩa là đi với, cái này là của Phật Tế Công, thì ông dắt cái hồn của cái anh Dương Thị Sinh này đi, rồi hai cái người ở dưới này giết lại, rồi hai cái người kia là phải châm rượu đủ thứ, có ông chứng đàn, nó rất là nhiều người để mà giết lại bằng những cái ký tự nha, phải nói là bằng những cái ký tự chứ không phải giết nguyên si. Thấy cái hình của ông Dương Thị Sinh đặt cái trên cát đó, có chỗ Việt Nam thì kiểu khác, còn bên đó là kiểu khác, nhưng mà khi truyền như vậy đó cũng đã qua nhiều trình độ người khác nhau rồi. Mặc dù những người đó là đồng tử hết nha, những người đó là phải còn trinh và những người đó không có được ăn mặn, phải ăn chay, những cái điều lệ rất là gắt gao cho những người đó khi lên xác, khi mà làm cái cơ bút này. Nhưng mà cái chủ yếu á, cái, những cái cuốn, cái gì mà trong cái cuốn sách Du Ký để lại là cho mình học cái luật thôi, chứ không có phải là mình lấy cái lời của thầy so sánh với cái khác, tại vì trình độ của họ chỉ tới đó mà thôi. Trình độ của họ tới đó, họ dịch như vậy thì họ diễn giải như vậy, mình hiểu như vậy thôi, chứ đừng có đem gì so sánh. Tại sao nói Tam Thanh, ông Tam Thanh ông nói như vậy mà mình nói không có đúng, ông thầy nói khác lại, cái đó không phải, không có so sánh như vậy. Mình chỉ nghiên cứu để mình hiểu thêm về cái luật trời, chứ không có sao so sánh giữa lời thầy và cái cuốn sách đó, tại hai cái nó có những cái không có đồng nhất nha. Nhớ nha, cái này anh Bảo có nhắc cái câu hỏi của ai đó nói em quên mất tiêu rồi, anh Bảo nói cái gì mà về Tam Thanh đó,
nói cái vụ ngũ lão mấy cái màu sắc ở
cái màu sắc ngũ tạng đâu có so sánh được.
Tại sao thầy nói khác mà mấy ông
không có được, không có so sánh được, tại vì ông thầy nói cái gì mình học đúng như vậy là được rồi. Cũng như em nói là ông Kim Thăng Cha cũng nói mình là một đứa con ngoan là được rồi, mình đừng có lấy cái này so với cái kia là không có đúng, không có so sánh như vậy được. Ông thầy nói như vậy thì mình cứ nghe như vậy, tại sao ông thầy không có bảo chứng. Ông Phật không có bảo chứng, mình chỉ kêu các những cái khác mình nghe để mình biết thôi, đừng có làm động thêm cho mình, cái đó không có sao hết. Cái đó là người ta nói theo cái trình độ của người ta, mình không có đem cái đó mình so với ông thầy, không có, mình không có học cái kiểu đó. Rồi cái câu tiếp theo ha, cái câu này nói tại sao nó lấy hỏa thiên sắc thuốc trị tâm bệnh. Cái câu này cho coi để coi có vô được nó không, tại vì em đã lên cái video thì coi nó sẽ chạy nó không nha. Thấy không anh Bảo?
Không, nó để share cái xong mà.
Kỳ quá à. Nó cứ đạm hoài một cái động tác gì, bình đổi cỡ nào, chỉ tắt máy mới làm.
Còn anh đi ra, anh, khi mà nó tới nó thử thách, nó đánh lên anh, chỉ có niệm Phật đó. Là nó phải làm. Mình đâu có phù phép gì vậy. Mình không có niệm chú gì hết. Mình cái tôn giáo, cái đạo khác họ bày niệm chú này, lại không có niệm chú. Xong chỉ đó thôi, là đạt được kết quả quân bình cho bà quả. Cái khói thứ nhất là hạ thượng của mình, rồi trung thượng, cái này cũng khác gì trung thượng, rồi lên trên đỉnh đạo. Ba cái nó quy nhất rồi, nó mới tiến lên tự tệ. Cho nên phải bỏ công nhiều, nhiều nguyên lý làm ngôi gì đó. Anh thấy khi mình coi lễ niệm Phật rồi, tôi nói chuyện này, nó lặng. Và tại sao kêu anh nhớ đến là anh lấy cái quả thiên sắc thuốc để uống thì tâm bệnh. Quả thiên nó thấy tưởng lên bộ đầu, nhưng mà cái lửa trên trời không để nấu hết cái nước muối từ lạc nó đi tới ngọt, ngọt rồi cái mình nuốt vô là tâm nó là nước cam lộ rồi thì cái tâm nó an nhẹ và đang trị tâm bệnh. Là giải nghiệp tâm. Mỗi đêm mỗi câu là mỗi giải nghiệp tâm. Mà khi nó lộ ra cái tánh hư vật tật xấu đừng có sợ. Mình phải xét, mình đừng có chối cãi. Đó là mày xấu, mày phải sửa. Mày nắm này, mày phải sửa. Mày muốn theo Phật mà tại sao mày còn nắm này? Tại sao mày còn độc tài? Tại sao mày còn cố chấp? Dẫn nó vào bên. Lúc đó mới thấy rằng mình giáo dục của căn trần. Lúc đó phần hồn đứng riêng. Giáo dục của căn trần phải y lĩnh của chúng ta không? Để tiến qua gì là lúc đó niệm Phật nó mới còn hiệu lực. Thì muốn thử cái hiệu lực nó nằm ở đâu? Đưa ngồi thiền nó đòi dục mình niệm em này. Lúc đó mình thấy cái hiệu lực Phật của cái nhâm lực có nhâm mạch và độc mạch giải quyết. Thì nó đau cái tay, nó tay nó đau chỗ nào? Mình lấy cái ý lực của trung tâm sinh lực càng không vũ trụ mình chuyển xuống cái đó và chú ý nó chạy cho đó nó nhẹ. Thì mình thấy là mình đã hòa tan được vũ trụ, mình thấy điện lực của mình có thể hỗ trợ cho nhân gian. Không có cái bệnh mà lâu đến cái mình tám tiếng hai tiếng là nhiều rồi giải quyết. Rồi sau này anh cương quyết làm tới mà nó giải được cái trượt của đầu gối rồi, anh nhìn ý là nó tới, anh nhìn ý là cái chuyện nó đẹp. Nhưng mà phải một thời gian mới qua, chứ đủ sức. Thế phải đó là một kỳ công tiến hóa và khai triển nội tâm nội thức của chính mình. Mới trở về căn bản sẵn có.
Đây có hai câu Đinh Bảo. Câu thứ nhất là tại sao nó lấy cái hỏa thiên sắc thú anh uống cho anh uống để trị bệnh ha, để trị tâm bệnh. Cái thứ hai là một kỳ công tiến hóa và khai triển nội tâm nội thức. Cái câu cuối cùng mà thầy có nói đó. Nó có hai phần đó anh Bảo.
Cái câu đầu là lấy lửa thiên sắc thuốc. Khi mà mình sắc thuốc bắt đó, là lúc đầu mình nấu phải nấu từ từ chứ mình đâu có nấu nhanh được. Ngày này sang ngày nọ này cái nước nó mới keo lại, nó mới cái nước nó bốc hơi bớt, nó còn lại cái chất thuốc. Thì cũng như mình á, mình mượn cái pháp luân thường chuyển á, là mình lấy lửa trời xuống mỗi đêm mình làm, chứ đâu phải mình nấu mà nó ra thuốc liền đâu. Và cái thuốc của mình là gì? Thuốc của mình là khi mà mình nấu cho cái nước miếng mình nó keo lại á, nó thành nước cam lồ á, mình nuốt vô một cái là mình trị được cái tâm bệnh, là cái bệnh tham sân si của mình á, là tâm bệnh á, chứ nó đâu phải bệnh mấy cái bệnh khác. Thành ra cái đó là sắc thuốc, là phải nhiều ngày nhiều giờ mà phải dùng cái lửa thiên nấu nó mới sắc thuốc được.
Câu tiếp theo là kỳ công tiến hóa và khai triển nội tâm nội thức. Anh Bảo nói thêm, thầy có nói rất là nhiều cái đoạn đó đó.
Thì cái kỳ công thì nói chung là phải nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, nhiều kiếp nó mới có cái sự tiến hóa cao được. Cái cuộc hành trình của mình dài lắm. Thành ra mình nói trong cái kiếp này thì mình tính theo năm, chứ mình nói theo cái cuộc hành trình của phần hồn là phải tính theo kiếp.
Rồi. Bây giờ em tìm ra rồi tại sao em không có thấy hình. Em mới thấy. Rồi tiếp tục. Cái câu tiếp theo là nói tại sao nó cắt cái pháp của mình mà khi mình làm đó không có nhắc tới cái vía mà chỉ nhắc tới lục căn lục trần. À, cắt cái pháp của mình nó hạ lệnh cho lục căn lục trần, không thấy hạ lệnh cho vía. Tại sao? Thầy bảo tại sao?
Thì bây giờ phải tùy theo pháp. Ở trong mình trước hết mình phải biết là trong cái pháp nào mình hạ lệnh cho lục căn lục trần mình phải biết. Còn cái pháp nào mà lục căn lục trần nó tự học đó, mình phải biết. Chứ không phải cái nào mình cũng hài lệnh giao cao rằng hết đâu, không có đúng vậy.
Không phải, phải cần nghe kỹ cái câu hỏi, tại sao không nhắc tới vía?
Đúng rồi, bây giờ mình trước hết là mình phải nói cái nào mình nói tới lục cao rằng lúc đó mình mới nói tại sao không nói tới vía.
Rồi, anh nhắc ra làm hai đi, nhắc ra làm hai đi, có mấy pháp.
Nhắc ra làm hai thì bây giờ cái mà pháp luân thường chuyển của mình á,
đúng rồi.
Khi mà mình làm á, mình phải hạ lệnh, cái lệnh đó là để cho lục cao rằng nó hít thở. Tại vì nếu mà mình không hạ lệnh á thì nó không hít thở. Còn cái vía là khi cái vía là cái gì? Khi mà cái ý cái hồn muốn làm cái gì là cái vía nó làm, phải không? Bây giờ cái hồn nó nói bây giờ tới giờ ngồi thiền là cái vía nó vô, nó ngồi, nó xếp bằng, nó ngồi thẳng lưng, cái vía nó đã làm rồi. Nhưng mà cái phần pháp luân thường chuyển á nó không có đơn giản. Nếu mà mình không có hạ lệnh á thì lục căn lục trần á nó ở dưới này nó cũng lo mấy cái chuyện ở phần dưới, nó không có làm đàng hoàng, nó lo nó làm chuyện khác á thì nó không có hết đàng hoàng. Phải cần tụi nó hết hỗ trợ vô á thì nó mới là đúng được. Chứ nếu không là nó không có làm đàng hoàng. Thành ra cái vía thì nó đã làm rồi, đâu cần hạ lệnh cho cái vía làm, mà phải bắt thêm lục căn lục trần làm nữa nó mới đủ. Còn nếu không nó không được. Cũng như cái niệm Phật. Cái niệm Phật tại sao mình vô đầu á là mình phải hạ lệnh kêu lục căn lục trần và vạn linh đồng niệm với mình. Tại vì nếu còn cái vía là mình kêu nó niệm Phật là nó vô nó ngồi rồi, nó ngồi xếp bằng tới giờ mình đặt cho nó cái chương trình thì tới giờ nó biết nó vô nó ngồi, nó xếp bằng, nó ngồi, nó mở băng thầy, là cái đó cái vía làm nên lo nó niệm Phật. Nhưng mà nếu mà mình không hạ lệnh thì cái tụi lục căn lục trần này nó ở trong nó không có theo mình thì lúc đó nó sẽ đẩy cái tư tưởng mình ra, thành ra nó sanh ra tạp niệm. Thành ra mình phải bắt tụi nó niệm, chứ nếu không chỉ có một mình phần hồn niệm thôi không có đủ, là mình phải bắt. Cái lúc đó là tại mình muốn dạy cho tụi nó niệm cho nên mình phải hạ lệnh cho nó niệm.
Ngoài còn, cái niệm Phật, cái pháp luân thường chuyển còn cái nào nữa không?
Không có cái nào mà mình phải hạ lệnh cho lục căn trần, nó tự học theo thì có.
Đúng rồi.
Nó
có ba cái.
Nó có tự học theo là khi mình xá ba cái á, là mình thủ chủ nâng ông thủ lễ là tụi nó phải thủ lễ theo, là nó học cái lễ, là cái đó tự động nó học thôi chứ mình không có cần kêu.
Còn nữa.
Rồi cái mà mình khi mà mình lạy á, tụi nó cũng lạy ứ hơi.
Đúng rồi, lạy kiến. Còn là cái đó.
Cái đó là tụi nó bắt buộc phải lạy thôi, là mình lạy là nó phải lạy. Cái đó thì nó không có làm gì hơn được.
Còn gì nữa? Còn cái nữa.
Còn gì nữa?
Mỗi sáng.
Ừ.
Mỗi sáng. Hoặc là tùy người có khi 3-4 lần cũng trong ngày. Còn cái nữa, đồng cùng làm với anh, Pháp Luân Chiêu Minh.
Trường Chiêu Minh mình đâu có hạ lệnh.
Mà mình đi chung với nó à, chứ cũng lại kiến mình đâu có hạ lệnh. Lại kiến mình đâu có hạ lệnh.
Cái đó là chỉ nó làm chung với mình hít thở thì nó hít thở.
Dạ. Còn cái nữa,
cái gì
trưởng
nữa?
Dưỡng, trưởng dưỡng.
Trưởng dưỡng mình đâu có kêu nó.
Đúng rồi, cũng giống như lại kiến mình đâu có kêu gì đâu.
Không, trưởng dưỡng thì không cần đâu, cái đó phần hồn làm.
Tại vì nó hít từ ở trên đỉnh đầu cùng với cái lỗ mũi mà.
À, cái đó không cần cái lục căn trần, nó không có chỗ nào mà thầy nói dưỡng dưỡng mà có lục căn trần ở đâu hết.
Trời, bây giờ tại sao nói là không có vía? Anh Bảo Chim mới nói.
Cái vía nãy có nói rồi đó, là tại
không, còn thiếu.
Thiếu gì là nói thêm đi.
Cái vía đó thầy có nói rất là rõ, vía là phụ thuộc nhưng mà nó rất thông minh. Bởi vì nó chuẩn bị cho mình hết. Phải không? Có khi mình đi mà áo là nó lo, là cho nên cái vía rất là thông minh, nó là phụ thuộc nhưng mà nó rất thông minh. Cho nên nó không có gì hạ lệnh cho cái vía. Nhưng mà cái lục căn lục trần nó rất là thấp, bởi vì nó nằm dưới này nó tối tăm lắm. Nó nằm ở trong, nó hù, nó đi đủ thứ chỗ hết, nhưng mà nó rất là tối tăm. Cho nên mình mới hạ nó, tại vì khi mà chủ nhân ông tu chứ thật sự ở dưới đây nó cũng còn lộn xộn lắm. Cho nên mới hạ lệnh cho lục căn lục trần. Chứ nếu không thì đâu có cần hạ lệnh. Cũng giống như cái vía nó thông minh như cái vía là đâu có cần.
Cái vía là nó lo cái hoạt động của cái thể xác này. Khi mà mình muốn hành một cái pháp gì á, là cái vía nó phải lo hết rồi. Nếu mà nó không lo, mình đâu có ngồi thiền. Mình đâu có nằm pháp luân. Mình đâu có làm mấy cái động tác lạy kiến. Là cái vía khi mà cái phần hồn muốn á, là cái vía nó phải làm. Là cái vía nó lo gì, nó là chủ cái hoạt động của cái thể xác này. Cho nên mình không cần phải mình hạ lệnh, mình trong đầu ý mình muốn á, là nó đã làm rồi. Chứ không cần phải cái lệnh gì. Cái đó là cái lệnh rồi đó. Khi mà trong đầu mình muốn, tôi muốn đi đây, là nó vô nó mặc áo mặc quần nó lo nó đi, là cái lệnh của mình là do cái ý muốn của mình rồi, chứ không phải cần đưa thêm một cái lệnh khác.
Cho nên ra cái vía đó là nó phụ thuộc, nghĩa là nó phải đi theo như vậy, không có nó là
không, cái nhiệm vụ của nó là lo cho
đó là cái động, chuyện của nó.
Nó lo cái hoạt động của cái thể xác này, là cái vía, cái hồn đâu có đâu làm cho cái hồn không ấy, đâu có làm cho cái thể xác này hoạt động được. Là phải qua cái vía nó làm chủ cái hoạt động của cái xác này, cho nên cái chỉ huy á, là phần hồn ra lệnh á, nó làm ý muốn gì á, thì cái vía nó phải làm vậy thôi, thì cái đó nó tự động rồi.
Cho nên phải hiểu cái vía đó nó cũng nằm ở lỗ rúng, nó cũng chỗ tối lắm, nhưng mà nó điều khiển cả cái bên ngoài. Là cái vía đó là cái phụ thuộc với cái hồn, nhưng mà nó rất thông minh, cho nên mình mới hỏi tương hội với nó, chứ không thôi mình tương hội với lục căn lục trần trước rồi, mình phải tương hội với cái vía trước. Tại vì nó rất là thông minh nha. Nó không có thể nào mà tại mình không thấy được nó. Chứ nó rất thông minh. Nó thấp hơn mình thôi nhưng mà nó rất thông minh. Cho nên nó mới khác cái lục căn lục trần là như vậy đó.
Nó thông minh, chỗ đó. Nó thông minh với điều kiện mình đừng có bắt làm việc nhiều quá sai nó riết hở.
Đúng rồi, cái chuyện đó bình thường. nhưng mà rất thông minh nha.
So với lục căn lục trần thì nó thông minh hơn. Nhưng mà nếu mình bắt nó làm chuyện đời nhiều quá nó hở. Nó không có đủ cái sự thanh nhẹ mình để đi lo cho phần hồn đi học đạo.
Cho nên cái câu hỏi ở đây nhắc tới là tại sao nhắc tới vía mà không nhắc tới lục căn lục trần? Có nghĩa
rõ,
là so
cái
sánh,
rõ nhất
cái
là
so sánh
cái vía là tại vì nó lo cho cái hoạt động của thể xác này rồi, thành ra không cần phải nhắc nữa. Khi mà phần hồn ra cái là ý muốn đi ngồi thiền đã đi ngồi rồi, khỏi cần phải ra lệnh. Còn mấy cái kia là tụi nó, nếu mà mình không ra, mình cần tụi nó làm mà mình không ra lệnh thì nó không làm.
Rồi, dạ ha, mình hiểu rồi ha. Cái vía là phụ thuộc và nó rất thông minh, nó đi theo tất cả những cái lệnh gì của chủ nhân ông là nó phải đi theo, tại vì nó rất thông minh, cái đó phải hiểu. Rồi câu tiếp theo ha, tại sao nói con người không đặt mình vô chỗ vô quán ngại là con người không có tiếng? Bây giờ nghe ông thầy nói cái gì ha.
Cũng làm mấy pháp mà đều con bị đau rồi nó tiếp mà thấy sụp đổ đó.
Thì cố gắng làm tiếp, bởi vì thấy rằng cái nguyên khí đường sống này là cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Mà bác thấy rõ là cái thể xác này là của càn khôn vũ trụ, là cấu trúc từ siêu nhiên mới có, chứ không có ai ở thế gian chế mình được. Thì mình lấy cái nguyên khí để tự trị bệnh là căn bản nằm ở trong đó 60% trị bệnh. Cho nên hít thở lấy nguyên khí để giải tỏa cái phần trường. và cái phần nào bất thông, còn thuốc men chỉ hỗ trợ 40% là đủ. Thấy không? Nhiều lắm là 40%, còn 60% là chính mình phải tự trị. Đó. Chứ bây giờ nắm được cái phương pháp này tu để làm gì? Để khai thông. Khai thông cái nhâm đốc để nó hòa đồng với vũ trụ. Nó rõ rệt. Trắng ra trắng, đen ra đen. Mê ra mê, chấp ra chấp. Con người không đặt mình vào cái chỗ vô quá ngại là con người không có tiếng. Tôi chấp cái này, tôi chấp cái kia, tôi chấp cái nọ. Tôi muốn tới đây thì tôi không muốn tới rồi. Cái vụ đó là làm cho mình nghe nè, ở trong lưng chừng và không khai triển. Cái tôi làm là tôi làm. Tôi đi trong đạo đức, tôi đi trong thực tế, tôi đi trong sự thương yêu, tôi đi học cái sự xây dựng. Và tôi đến đây là tôi xây dựng cho mọi người. Tinh thần tôi phải như vậy. Không có lỡ cỡ mà đổ thừa lý này lẽ kia rồi tạo khổ cho chính mình. Muốn đi là đi, học là phải tới nơi, và phải giải là phải tới đích. Thì lúc đó chúng ta mới thấy đạo trong đó. Đạo là hồn nhiên, giải thông thì nó là đạo thường hồn nhiên. Đạo không phải là lời nói mê chấp. Đạo là không phải là lời nói qua lại để khinh khi lẫn nhau. Cái chuyện đó là cái chuyện bằng tiện, không phải người thông minh. Người thông minh là phải khai thông cơ tạng của chính mình và thấy sự sai lầm của chính mình và ăn năn hối cải sự sai lầm của chính mình, chính là thông
minh. Chính là thông minh. Rồi tiếp tục anh Bảo nói đi.
Thì không đặt mình vô quá ngại thì không câu hỏi là sao?
Tại sao mình có người không đặt mình vô chỗ vô quá ngại là con người không có tiếng?
Thì con người mà không có đặt mình vô chỗ vô quá ngoại là con người thiếu ý chí, thiếu dứt khoát và lừng khừng mê chấp thì nó đâu có bao giờ tiến được. Con người mà muốn đặt mình vô cái chỗ vô quá ngại là mình không có mê chấp, không còn vì lý do này vì lý do nọ mà đặt mục đích mà không làm, mà không có tiến tới, thiếu cái dũng chí không có tiến tới được.
Yeah.
Không còn cái gì mà nó làm cho cản trở cái bước tiến của mình muốn là mình đi tới. Mình dứt khoát mình đi tới, mình không có sợ bất cứ một cái gì hết, mà mình không có lấy cái sự mê chấp ra mà để cản trở cái mức tiến của mình.
Đúng rồi đó, mình vô quá ngại mà mình phải đi trong cái thực tế của mình, là thầy nói là thương yêu, học cái sự xây dựng đó. Cái tinh thần mình là vậy, thầy nói lúc nào cũng vậy, tinh thần của mình là tinh thần xây dựng, học hỏi, thương yêu ha. Rồi, cái câu tiếp theo. Thôi câu này vui nè. Rồi, cái câu này cho share cái màn hình mới được. Để mở cái này trước cho em biết rồi đó. Tại sao bị vấn đề. Để cái nhà. Tại cái này nó có
mọi người.
Cái hình
nhiều có, lắm. Có thấy hình
chưa? Chưa, từ từ. Tại phải mở ra trước.
Cho mọi người.
Phải mở cái màn hình trước. Không phải share không được. Đâu. Không, tại vì thấy lung tung sợ bè. Rồi.
Mà mới vô tu thì chưa biết thuốc bộ đạo là cái gì.
Không, xe không có đúng
là thuốc rồi. Anh cảm thấy là nói cho đúng.
Sao bị gì
cái lúc đó anh mới
thương. Tất cả không được.
Là không được đâu. Xe không có đúng màn hình rồi đó. Giờ này mới thấy nè.
Không phải.
Nãy xe không có đúng cái màn hình.
Mới vô tu thì chưa biết thuốc bộ đạo là cái gì. Nhưng là lần rút rồi mới cảm thấy là nói cho đúng. Thì lúc đó anh mới tôi bảo đảm tôi không xuống đi nữa. Bởi vì bên nào mà tôi bắt cái này thì chịu không nổi. Mà có cái này là tự nhiên tôi đi về trời chứ tôi đâu có ở địa ngục nữa. Thấy không? Cái sự thanh nhẹ này nó rút đi lên mà. Bởi vì tôi khi tôi giáng lâm xuống thế gian là cái sức hút của hồng trần cơ thể này nó rút tôi. Bởi vì tôi giải tỏa được cái bạch nhâm đốc á, thì cái pháp luân của vũ trụ nó rút tôi đi về trời. Hồi trước tôi bị sức hút của hồng trần. Bây giờ tôi lại trở lại sức hút của thanh quang là tôi đi đâu? Về trời. Cho nên khi mà anh tương lai anh tu nhẹ rồi anh nói đạo anh thả lỏng cứ nói tới nó mở ra chứ không cần thần chứ cho ông Phật nào nói hết. Cho ông Phật là tự nhiên và suy nhiên. Sao? Thì tự nhiên anh nói hay mở ra không có mượn sách mượn lời nữa. Sẽ chậm đi trực tiếp hay hơn. Sao?
Cái câu đặt ra đó là nói là khi mà giải tỏa được cái mạch nhâm đốc á thì mình sẽ trở lại cái vị trí của mình, trở về do cái sức hút thanh quang đi về trời đó. Hồi nãy thầy có nói đó, khi mình xuống thế đó thì bị sức hút của hồng trần, mà khi đi quay trở lên á là sức hút của thanh quang. Có nghĩa là có hai cái chuyện khác nhau. Một cái đi xuống á, hồi nãy cái câu đầu của anh Bảo có nói đó, anh Bảo nhớ không?
Ừ.
Cái phần tối tâm thì nó hút xuống, bây giờ đi ngược trở lại đó, khi mà cái nhâm đốc tương thông á, thì biên quan ngược trở lại đó thì là sức hút của thanh quang mà mới đi lên trên được. ha, có nghĩa là mình phải hướng lên đó.
Mình muốn cho cái thanh quang nó hút mình á thì mình phải gom cái điển lên đỉnh đầu nó mới hút mình được. Mà mình muốn gom điển lên đỉnh đầu á là phải đắp mạch của mình nó phải bắt đầu khai thông khá rồi, lúc đó mình mới đem cái điển lên đó, mình tập trung nơi đó thì đó nó mới hút mình được.
Dạ. Hút đó sau này cái cao tiếp tục sẽ có những cái phần hút của mình nha, cái phần rút của mình nó như thế nào. Cái câu tiếp theo. Đây, tiếp tục cũng nói tới cái nhầm đốc.
Thầy chỉ dạy thêm các con về mặt nghiệp báo chánh, sự hữu ích và hữu dụng của các trụ sở về trụ sở cái tâm lực.
Khi chúng ta nói là nhâm đốc tương thông mà lấy gì kiểm soát, phải nhờ mặt niệm bát chánh mới kiểm soát được. Cho nên ý niệm đó Nam Mô A Di Đà Phật thì có một chấm chấm ngay ở chỗ này như các cái ngón tay rời. Rồi ý mình ấy, Nam Mô A Di Đà Phật cũng như có cái ngón tay chấm, thì mình đi tới 8 điểm trên bộ đầu xuống tới dưới này mà đi đều như vậy á thì mình chứng minh rằng từ ở dưới đã thông lên. Thấy rõ chưa? À thì cái đốc mạnh thông á thì nhâm mạch cũng phải chuyển. Cho nên đốc thông nhâm chuyển thì ngồi vô thiền nó mới được ổn định. À thì cái niệm bát chánh là cái quan trọng. Cái niệm bát chánh là vô niệm đó để kiểm soát. Một ngày nay từ 6 giờ tới 10 giờ có những cái tà ý gì xâm chiếm không? Nếu nó xâm chiếm ta niệm nó không chạy.
Mà cái người niệm chạy rồi mà bị tắt cái đó là phải để ý. Chắc là có bùa phép gì không? Có tà khi xâm nhập. Hay là tâm tâm sẽ xảy ra cái bệnh gì đây?
Tại sao hôm tôi niệm chạy đều mà bây giờ niệm không chạy? Tôi kiểm soát tôi không được. Tôi mất quân bình ở chỗ nào tôi mới ngồi thanh tịnh được kiểm soát. Là ăn tiếng nói tôi đối có lỗi với người ta không? Có nghĩ xấu một ai không? Có làm những cái điều bất chánh sai lương tâm. À, cho nên buổi chiều phải lo làm. Từ 6 giờ tới 10 giờ là cái giờ đó là điểm bất chánh.
Cái câu hỏi đặt ra là đốc thông nhâm chuyển. Cái thứ hai nữa là nói là cái câu đó nó cũng nằm ở trong cái điểm bất chánh thôi. Thì cái này anh Bảo nói được nè, đốc thông nhâm chuyển đó.
Thì cái đó thầy nói mình làm mật niệm bất chánh để kiểm coi cái đốc mạch của mình nó thông tới đâu. Tại vì cái đốc mạch nó chạy từ cái xương khu, nó chạy dọc theo xương sống lên tới bộ đầu, nó dòng xuống tới cái môi trên. Thì cái đó khi mà mình làm mật niệm bất chánh thì mình niệm ngược nó lại, mình đi từ cái môi trên, mình chạy dòng ngược lại xuống. Nếu mà mình xuống luôn tới cái điểm thứ 8 á, là chứng minh là cái đốc mạch của mình là cũng thông khá rồi. Mà nếu mà mình chưa chạy hết cái dòng đó, nghĩa là chứng minh là đốc mạch của mình nó chưa có thông nhiều. Thành ra cái điểm, mấy cái điểm đằng sau, mấy cái điểm chót á, nó khó mà cảm nhận được cái, khi mà mình mật niệm bất chánh mình khó cảm nhận được cái điểm lắm. Tại vì cái đốc mạch của mình nó chưa có hoàn toàn thông. Mà khi nó thông được hoàn toàn nó sẽ phát sáng còn khác nữa. Anh đã nói cái gì cái cảm nhận không, coi nó thông cái cỡ nào á. Nhưng mà cái đó thầy nói là mỗi ngày nó cũng có thể thay đổi tùy theo cái bị tà khí hay là bị tà niệm hay là bị cái gì ô trược nó xâm lấn mình á, thì mình cũng mất đi. Bữa nay mình niệm tới cái điểm này mà ngày mai mình niệm tới cái điểm ít hơn là cái đó nó cũng bị xâm chiếm. Rồi cái gì nữa?
Rồi cái thâu
đốc
cái
thông nhâm chuyển ha, đốc thông nhâm chuyển thì hai cái đó nó cũng tương quan với nhau. Khi mà cái đốc thông á, cái điển mà nó chạy dòng lên tới cái ốc đốc mạch được á thì nó mới chạy tiếp tục xuống dưới, từ cái môi dưới nó chạy xuống dưới cái xương khu ngoài trước cái ngực của mình, nó chạy xuống dưới xương khu á, là cái kia nó đẩy lên rồi nó cái dòng nó chạy tiếp á, thì lúc đó nó mới chuyển cho cái điển chạy qua cái nhâm mạch để cho nó khai thông nhâm mạch. Tại vì mình pháp luân thường chuyển á là mình chỉ có khai thông được cái sức của pháp luân thường chuyển, nó chỉ ép cái thận á, lúc mình hít vô nó cũng ép cái thận, mà lúc mình thở ra nó cũng ép cái thận, nó dùng để cho cái đẩy cái điển nó chạy theo cái đốc mạch lên, thì nó chỉ có khai thông tới cái đốc mạch thôi. Mà khi mà cái đốc mạch thông được cái điển mà bắt đầu nó chuyển chạy mạnh này đó, nó mới chuyển qua tới cái nhâm mạch. thì lúc đó nó mới khai thông cái nhâm mạch thôi, chứ mình không có cái pháp nào mà để cho nó khai thông cái nhâm mạch hết trơn, là nhờ cái khai thông của cái đốc mạch mà nó chuyển cho cái nhâm mạch được khai thông.
Đúng rồi đó. Rồi câu tiếp theo ha. Tại sao nói cái câu này nó có hai câu liên tục ha? Thì nói là cái ngũ uẩn nó thuộc về khối hào quang. Cái câu thứ hai là nói tới cái tạng chánh của mình là cái tạng thiệt. Đó là cái tạng gì? Bây giờ cho nghe hai cái câu này cùng một lúc nha.
Từ mỗi cái luân xa đều tương lai đều có một cái bóng đèn sáng hết. Khi mình niệm nhắm mắt bừng sáng chói, nó cũng như tinh tú sáng chói ở trong cơ thể của người. Khi ta nhắm mắt, ta niệm bừng sáng, niệm bừng sáng, niệm bừng sáng, niệm tới đâu nó phải sáng tới đó. Cái đó là tương lai, phải hấp sức dày công công phu. Tự nhiên thấy, nhưng mà đêm nào mà niệm mất cái đèn đó là nguy hiểm lắm. Ông đạo này đi sai được, phải niệm trở lại, ăn năn hối cải. Cái đó nó rất rất hữu ích cho hành giả. Cho nên những các bạn bây giờ niệm là thấy nó chạy thôi. Như tôi niệm nó phải có ánh sáng, không có ánh sáng là không làm được. Không có nói chuyện thao thao bất tuyệt, nó bị gián đoạn hết. Nó về tâm đời, nó không còn tâm đạo. Tâm đạo luôn luôn lắng lắng và yếu sáng. À, cho nên bây giờ các bạn mới chỉ có cảm thấy thôi, chỉ vậy thôi, chứ phải tu mấy năm nữa mới nó có được cái phần điểm để cảm thấy như thế đó. Rồi từ đó thanh tịnh nó mới bật sáng ra. Thì cái lúc đó không có cái lo vấn đề ai phá mình, và ai có ma quỷ xâm nhập. Lúc đó mình thực hiện tình thương và đạo đức rõ ràng. Cái nguyên điển của mình cũng dâng cho trời và cung ứng cho tất cả. Lúc nào cũng thành tâm hướng độ mọi dân. Cho nên cái bát chánh là cái quan trọng lắm. Cơ thể của người tu vô vi, nó là một phương pháp kiểm soát, và nó là cánh cửa mở tất cả để tiến qua nhẹ nhàng. Tất cả nó ngũ tạng đã quy một về ngũ uẩn rồi. Ngũ uẩn là quy một rồi. Nó thuộc về khối hào quang. Thuộc về khối hào quang. Cho nên lúc mà làm được như vậy, ta ngồi đây không phải ở đây. Ta mang sắc phàm không phải y phàm. Phải nhớ câu này. Thì một thời gian đi lên đó, Quan Âm mới cắt cái ruột gan của mình bỏ đi, đổi cái mới, nó mới thanh nhẹ. Nó hữu ích trong ngũ tạng của cái thanh thai. Ở tương lai, đó là trở về cái thanh thai, đem cái ngũ tạng này ráp vào trên kia. Có tay, có chân, có mặt, có mày đi đứng nè. Và phải qua cái công năng công phu này mới có cơ hội phối hợp với kia. Là đem ngũ tạng này nó lên thành ngũ uẩn rồi. Còn cái Mô Đi Châu là đi trước, mở đường, rồi hai cái nó hội lại, nó hợp rồi, cho nó thành rồi. Cũng như chúng ta ở thế gian này, cha mẹ ân ái, rồi sanh ra cái thai nhỏ, rồi sanh ra cái hình tướng, rồi lúc ra đời đó, phải từ từ nó hợp lại không? Vì cái chúng ta trở lại thánh thai cũng phải từ từ hợp lại mới đi được. Không phải là trị bệnh cho cái tạng ở đây, nhưng mà cái chân tạng ở bên trên, tạng thiệt, cái tạng chánh và cái hình tướng chánh ở bên trên, chứ không phải cái giả ở dưới này. Chứ đừng có nghĩ rồi tôi tu rồi được phù hộ rồi tôi sống đời đời ở thế gian cái đó tặc đường đâu. Một thời gian bao nhiêu năm có chừng, xong nhiệm vụ học hỏi phải tiến hóa qua nơi khác, mà phải ôm cái nào đi tiến hóa đó. Bây giờ chúng ta tu để gom cái đó để đi tiến hóa. Cái phần đó đi thôi.
Cái câu này hay lắm nha anh Bảo.
Ừ.
Cái câu này á, nó có hai phần tách ra rõ ràng nha.
Ừ.
Trong cái ngũ tạng mình á, khi mà mình khai thông cái ngũ tạng, nó quy về cái ngũ quẩn, nó tạo thành cái khối hào quang ở trên cái đỉnh đầu, nó bự lắm, nó to lắm ha, cái khối hào quang đó. Cái khối hào quang đó đó thì khi đó nó cũng đã kết cái thánh thai rồi. Trong cái thời gian đó nó cũng đã kết thành cái thánh thai, nó thành cái Mô Ni Châu rồi. Khi mà cái Mô Ni Châu mà nó đi ra đó, khi mà nó đi ra khỏi bản thể mình á, là cái hào quang này lúc nào nó cũng sáng 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 hoài vậy đó. Thì á, cái ngũ tạng này nó mới đi lên trên, nó đưa cái phần hồn nó đem lên cái tạng đó lên trên, là do cái thầy nãy thầy có nói nó Quan Thế Âm thay cái ruột gan của mình đó, anh bảo cái đúng rồi đó, ruột với gan nha.
Nhưng ruột mà với cái gan. Cái đó là tại vì cái ngũ tạng của mình nó đem lên nó thành ngũ quẩn ở trên, là cái ngũ quẩn nó mới nhập vô cái thánh thai nó lên trên, thành ra Quan Âm mới thay cái đó đó, chứ không phải thay cái ruột ở dưới.
Không, đi lên trên, cái phần hồn ở phía bên trên, em chưa có nói hết. Khi phần hồn lên trên á, nó có cái chơn tạng ở bên trên của cái phần hồn ở trên đỉnh cuối cùng, có nghĩa là nằm ở hư không á, nó có cái phần ở trên. Ha, nó có cái phần hồn ở trên đó đó, cái phần hồn trên đó khi ở đây mình làm xong hết rồi, khi qua đốt những cái phần đó là Quan Thế Âm thay cho mình cái chơn tạng mới, cái ruột, cái gan mới ở phía trên, khi mình nhập lên phía trên á thì nó mới vô được. Và khi đó mà em có những cái clip em mới nha, tuần này rất là hay, em sẽ nói thêm luôn. Khi đó cái tâm tạng của mình á, ở trên á, họ cái người mà lên trên đó được rồi đó, họ không xuống nha, nó không có xuống cái xác. Bởi vì thầy mới nói là không có xuống cái xác là vậy đó, không có muốn xuống cái xác, nó rất là nóng, tại khi đó nó được thay hết rồi. Cái phần hồn đó, cho nên tại sao nó thanh lọc là vậy đó. Hồi nãy em có nhắc tới là phần hồn được thanh lọc. Tại cái chân tạng ở trên nó được nhập vô cái chân tạng thiệt của nó ở trên rồi, thì cái bản thể ở dưới này đã được thanh lọc và cái phần hồn nó cũng được thanh lọc, cho nên cái phần hồn ở trên nó rất là thanh sạch. Và cái thần hồn đó đó không có muốn vô cái thể xác, cho nên thầy nói vô nó nóng là vậy đó, lúc đó nó thanh sạch lắm, cho nên nó không có muốn vô cái thể xác. Cho nên cái phần chân tạng ở trên mà khi mà mình lên trên nó rồi, thanh lọc được rồi, Quán Thế Âm đã thay đổi hết ruột răng của cái phần hồn đó rồi, thì nó nhập vô cái chân tạng trên và nó không có muốn về cái thể xác. Cho nên thầy mới chỉ trên đỉnh đầu hoài, thì điều khiển cái phần hồn ở trên cái đỉnh đầu, chứ thầy không có xuống cái thể xác. Những cái năm mà
thầy đứng ở ngoài thầy điều khiển ha.
Dạ, từ năm bắt đầu 92 là thầy đã chỉ cái đó rồi. Nếu mà ai có để ý thì thấy cái lúc mà cái câu trả lời của thầy nó đã chậm lại một chút xíu, từ năm 92 tới năm 98. Ha, cái để ý kỹ thật cái này nha, để ý nhiều cái phần đại hội dễ thấy lắm. Thầy rất là chậm, nói rất là chậm mà trả lời những cái câu hỏi cũng không có giống những cái thời mà năm từ 80 đến năm 91, rất là mạnh. Đó, cái phần hồn nó bắt đầu được thanh lọc lên trên rồi, nó lên luôn rồi, nó biến về rồi, nó không muốn về. Cho nên thầy có nói rất là nhiều lần, thầy muốn không có muốn vô thể xác nữa, thầy không có muốn, có nghĩa là thầy muốn đi luôn á. Ông Kim Thân Cha cũng có nói thầy không có muốn về nữa, thầy không có muốn.
Thầy nói là mấy người tu cao nhiều khi cái lục căn trần nó cũng trả lời được.
Ổng đó, ông thầy nói ổng đó, ổng điều khiển được đó.
Ổng nói ổng chứ, chỉ lục căn trần ổng mới trả lời chuyện đạo mà nó trả lời, mình hỏi nó trả lời được.
Cho nên khi mà cái phần hồn mà được thanh lọc á, thì nó rất là thanh sạch và nó không có muốn trở vô cái xác nha. Đó, bây giờ mình hiểu thêm ha. Chất chơn tạng ở trên á, khi mà em nghe cái này, em nghe thêm cái tuần này nữa, em mới thấy được, à, vậy là ông thầy, ông thật sự là ông không có về, ông không có xuống cái xác nữa. Ông chân rất là
tạng,
hiếm.
Chơn tạng, chơn hồn bây giờ mới hiểu rõ hơn ha.
Dạ, cái chơn tạng là do cái ngũ tạng ở đây nó được thanh lọc và phần hồn đi ra đó, cái phần hồn ở trên nó cũng được thay đổi hết. Và khi đó nó nhập lên cái chơn tạng ở trên. Ông Tư cũng vậy nha. Ông mình Tư có mới, nói đó.
Mình mới biết là thay ruột thay gan là thay ruột cái gan gì, không phải ruột gan ở thế
điển gian á, điển của phần hồn á.
Cái ngũ quẩn nó đi trong cái thánh thai nó đem lên.
Dạ, tức là cái phần của phần điển của phần hồn. Hả?
Này cũng rồi. Có tổ chức trật tự dữ ha.
Cũng không có dễ nha. Cái này nữa mình sẽ học thêm về cái trong cái của ông Tư. Cái này của ông Tư rất là hay nha. Ông Tư
có nói. Cái này đúng là khoa học quyền bí á.
Dạ, rất rất là hay ha. Khi mình nghe kỹ lại mình mới thấy rất là hay.
Hay, cái đoạn này hay à.
Ừ, cao quá
chứ. Nghe rất là hay khi mà biết là cái ngũ tạng nó đem lên ngũ quẩn rồi nó nhập vô cái thánh thai đó. Cái này là nghe chi tiết rất là phái.
Ừ, rồi, bây giờ ha. Cái câu tiếp theo là nói về ôm chữ không và hòa với không. Sống trong lẽ không. Câu này em nói cái gì cũng không hết trơn á. Bây giờ tiếp tục. Đúng clip không?
Ngày Phật đản là một ngày rất cao siêu. Ta phải gom hết sự thanh tịnh để nhập định và tận hưởng những sự cao siêu của Đức Phật đã đạt được. Qua phù huyền bí Phật pháp đã có từ lâu, Đức Phật đã thực hiện. Lời nói của Ngài truyền cảm và nhắc nhở cho các giới phải tịnh mới đạt. Nhưng mà ai hiểu tịnh là gì? Ngày hôm nay chúng ta tu vô vi khám phá ra tịnh là quân bình. Mà muốn đạt được quân bình thì phải có pháp. Nó phải quy nguyên thượng trung hạ nó mới đi tới tịnh. Thì đầu do đầu nói mà tâm do tâm nghĩ, chân do chân đi thì không bao giờ được. Chỉ hung hăng trong một phạm vi giới hạn rồi sa ngã luôn. Ngày hôm nay các bạn đã biết ngồi xếp bằng, tay chân tay xếp lại là pháp luân, đều là cơ quy nhất. Khi các bạn làm pháp luân thường chuyển, hít từ càng khôn vũ trụ chuyển giải tới ngũ tạng các bạn, đi một vòng quanh của tiểu thiên địa, đắp mặt và nhắm mặt. Luồng điển chạy vòng trên bộ đầu, được khai triển tùy theo trình độ. Lúc đó chúng ta mới thấy Phật là ai. Cái gì kêu bằng giải nghiệp? Phật là nhẹ như luồng gió, không có nghiệp, không có nghiệp trong tâm nữa. Muốn không có nghiệp công trong tâm thì phải có đường lối giải thoát. Thanh điển hút bộ đầu mới lần lần giải nghiệp. Còn thanh điển chưa tập trung, chưa hút bộ đầu, ngồi một cục như đó thì nghiệp vẫn còn. Cho nên nhiều bạn ngồi vô sơ hộp, nghĩ chuyện đời, chuyện hơn thua, đó là nghiệp tâm quá nặng. Nhưng trì kỳ chi niệm Phật để quy nhất rồi tự nó giải tỏa. Nhiều người nó từ ngày tu thiền này tôi nghĩ những kế hoạch hay, nhưng kế hoạch đó không có phải là hay đâu. Tạm của đời mà thôi. Một khúc đường chứ chưa tận hưởng được. Càng tu nữa càng thanh tịnh, ôm được chữ không và hòa chữ không, sống trong lễ không, thì các bạn sẽ có nhiều kế hoạch tốt đẹp hơn, tinh vi hơn,
sáng suốt hơn. Rồi anh Bảo nói đi, câu này cũng hay nè.
Này là cao quá rồi, nói về chữ không là quá cao rồi. Mình ở dưới đây là lần học cái có không, không có chịu buông cái có mà để trở về không. Không là ông Phật cũng giải nghiệp hết, ông buông bỏ hết rồi ông mới có, ông nắm được cái không. Như mình bây giờ đang nắm cái có không, cái gì cũng muốn có mà sợ quá, sợ cái không.
Thầy nói là phải quy nguyên cái thượng trung hạ thì nó mới tịnh được ha.
Ừ, cao thì quá.
Cao lắm á. Hãy cái nhâm đốc nó phải tương thông, cái luồng điện nó chạy trên vòng qua đầu tùy theo trình độ nha.
Một vòng tiểu thiên địa trước
rồi mình phải giải cái nghiệp mình từ từ thì cái thanh điển nó mới hút cái bộ đầu mình dần dần mới được
vô thiền. Mình còn nghĩ chuyện đời nó nghiệp tâm quá nhiều quá nặng, thành ra mình đo lường cái mức tiến của mình coi cái có nhiều hay là cái không nhiều. Nếu mà cái có nhiều vô mình ngồi thiền toàn là chuyện đời nó chảy ra trong đầu mình không, là biết cái có còn nhiều quá, nghiệp tâm còn nhiều quá.
Còn có không hả? Không thấy không.
Còn chừng nào mình không thiện là vô nó mất đi hết rồi, cái gì nó cũng không còn nữa rồi, lúc đó nó nhập định rồi. Còn cái có, dính cái có chút xíu là nó không có định được.
Đúng rồi đó. Rồi tiếp tục ha. Cái câu này cũng dễ mà, tại vì ông thầy cũng đếm tiếng Tây. Để cho anh Bảo nghe nha.
Cái pháp luân là mình lấy cái thanh khí điểm của càn khôn vũ trụ hít vô, khai thông từ cái tiểu nhiệt này, khai thông tới lớn rồi, cho nên càng ngày càng ổn định và càng minh thanh tịnh là nó hiểu nhiều hơn. Như vậy thôi. Còn thiền định đó, mình ngồi ở đâu thì nó yên ở đó. Thì khi mà chúng ta xếp bằng, cái nước của mấy cái chân này nó sẽ chạy đi đâu, nó không có chỗ chạy thì nó phải chạy vô trong cái thận tủy, nó bơm vô trong cái thận tủy và nó phá cái đường sinh sống đi lên. Thì cái xích của luồng điện nhắm vô mắt, trên sau trường sinh sống ở dưới đi lên tới trên, tới cái môi này là khi mà đắp mặt.
Cái chữ đó đó anh Lão nghe không?
Cái xích là cái đúng xích rồi. Là cái chu kỳ á.
Đúng rồi đó.
Cái xích của luồng điện là cái chu kỳ á, cycle
là nó một cái vòng đó. Ý thầy nó một cái vòng đó. Thầy nó có nói cái chữ mới, thầy có nói khai thông cái tiểu nhược này.
Tiểu nhược là cái gì?
Tiểu nhược là giống như cái tiểu thiên địa vậy đó.
Sao kêu là tiểu nhược?
Cũng mới nè, em mới nghe nè. Mới nghe nó thì đó, cái tiểu nhược này. Rồi, cái câu tiếp theo ha. Cái xích là chỉ cái là nói cái chu kỳ hay là cái vòng nhâm đốc thôi ha. Cái tại vì cái bài này nhâm đốc cho nên nhầm lặp đi lặp lại rất là nhiều về nhâm đốc. Rồi. Khi mà nói là thầy nói là khi mà cái nhâm đốc, cái mạch nhâm thông rồi thì mình thấy cảnh không à? Tại sao nói như vậy ha? Thì mình sẽ nghe thầy nói nha.
Thầy cái thần mình gọi là thủy,
thần thủy tương giao. Đâu thì cái thận anh phải có thủy, chứ bộ thận nó chứa nước. Thủy điển tương giao, thủy điển tương giao, không có nước lấy gì mà anh dẫn điển cả càng không vũ trụ nhập thân anh, mà để lập trước thân. Nó khai thông cái đốc mạch và nhâm mạch. Nhờ cái nước nó mới dẫn cái điển chu lưu trong cơ thể, thành ra mình có cảm giác này. Có chỗ nào không có nước đó mà giờ nó có cái gì? Thấy không? Đó là cái điển nó mới có cảm giác. Mà mình điều hòa rồi thì mình thấy nó càng ngày con người nó càng nhẹ càng lớn rộng đó. Đó. Cái điển nhẹ rồi, cái trượt nó đi khỏi thể xác nhiều lắm rồi. Thì chưa, nghĩa là phải từ từ. Khi nó thông rồi thì nó sẽ thấy hết. Cái nhâm mạch thấy là ngồi thiền nhắm mắt anh thấy này, thấy chỗ này này, thấy rõ ràng những cái cảnh tượng bao la hùng vĩ cũng như là bầu trời thế giới này, tâm thức đó. Thấy biển, thấy nước, thấy tứ hải chứ đâu phải gì cả. Là nó cái nhâm mạch nhâm mà nó thông rồi, con người là cái tình dục nó giảm, tự động nó giảm, nó không có vụ tình dục, nó thích ngủ ngồi.
Thấy không? Anh Bảo có nghe không?
Nhâm
chỉ có nó nhập thông thôi, nhâm thôi nha.
Tại sao thầy nói nhâm mạch nó thông á, là mình thấy cảnh phải không?
Đúng rồi đó.
Tại vì cái minh cảnh đài nó nằm ở trước, nó nằm ở trên cái mạch nhâm mà đâu phải nằm trên mạch đốc.
Cái
minh cảnh đài nó nằm trước ngực là nó nằm ở trên cái mạch nhâm chứ đâu phải nằm trên mạch đốc. Rồi cái qua cái tứ hải quy gia ngay cái rúng nó cũng nằm trên mạch nhâm mà.
Tiếp tục đi, bảo nói tiếp đi.
Còn gì nữa?
Thì đó, cái đó đó là tại vì thầy nói khi mà cái nhập mấy cái mạch nhâm á mà nó thông á, nó thông nha, phải nói là nó thông nha. Thì khi đó mình thấy tứ hải, mình thấy hết những cái cảnh trong cái phần ở dưới này.
Tứ hải là như rúng á.
Dạ, phần dưới này từ cái rúng xuống á mình thấy biển, nước, thấy hết bến tàu, thấy đủ hết nha, thấy hết những cái phần đó. Cái đó là mới cái nói cái nhâm thôi.
Còn thấy trăng sao là ngay chỗ ngực á.
Dạ, thì cái đó là cái phần phía dưới, cái phần nhâm thọ, nhâm đốc, nhâm thông, mạch nhâm nó thông thì nói đó sẽ thấy cái phần tứ hải và cái tình dục nó cũng giảm nữa. Rồi tiếp tục ha, cái câu tiếp theo là cái câu hỏi chứ. Cái câu này đặt ra cũng khó ha, nhưng mà để em cho nghe mới đặt được cái câu hỏi này.
Thưa thầy, theo như thầy giải thích lúc nãy thì hạ thừa là bắt đầu từ lỗ rúng trở xuống. Trung thừa là từ lỗ rúng đến trái tim. Và thượng thừa từ trái tim lên đỉnh đầu. Thưa thầy, khi mà làm pháp luân thường chuyển đó, thì hít hơi vào đầy bụng. Thì tức là để mình làm thanh lọc cái ngũ quan ở trong cái bụng mình. Thì như vậy thì trong cái lỗ rốn ở giữa cái bụng này, nó thanh lọc từ cả hạ thừa lẫn trung thừa ấy.
Không, hạ xuống dưới hạ thừa rồi thì chưa thanh lọc. Dưới hạ thừa nó nặng lắm. Mà chừng nào mà nó mở phía đằng sau này thì từ đó nó mới chuyển con đường nó đi lên. Khi mà mở được cái đốc mạch rồi thì từ đó khi mình hít thì nó chuyển cái phần nhẹ đưa đó nó gỡ đi lên qua cái này, qua đây nó mới xuất ra. Thấy chứ, khi mình xuất ra nó nhiều chuyện tiến qua lắm chứ không phải chỉ phần hồn đâu. Những cái phần tử mà đi theo vạn linh mà mình làm việc hàng ngày đấy thì mình cũng phải dỡ đổi nó đi, nó tiến qua nhiều lắm. Cho nên bây giờ rốt phần dựng xây cả càng không vũ trụ là những người tu, không phải là việc ít được.
Cái câu hỏi đặt ra đó anh Bảo là cái mở cái đốc mạch khi mà mình hít á, mình chuyển cái phần nhẹ rưỡi đi lên. Tại sao nói như vậy?
Chuyển cái phần gì?
Phần nhẹ. Nãy thầy có nói chỗ này là bây giờ em hiểu chỗ này là chỗ nào rồi.
Thì cái phần nhẹ nó mới lên được, cái phần nặng là nó phải ở từng nặng thôi chứ nó không có thanh lọc được, nó đâu có đem lên trên được.
Giờ thầy nói tại sao nói cái chỗ, cái câu hồi nãy thầy có nói nè, xuất ra thì nó đi qua mấy cái chỗ này rồi nó mới đi lên luôn. Đó, nhớ cái chỗ này là chỗ nào không? Anh Bảo nhớ không?
Xuất ra hả?
Dạ, xuất ra. Khi cái đốc mạch mà nó thông á, thầy nói là khi mà nó xuất ra đó, thì nó đi qua chỗ này, rồi đi chỗ này, rồi mới đi luôn. Rồi, chỗ này là chỗ nào anh Bảo còn nhớ không? Hồi đó mình có cho nghe lần.
Nó xuất ra, nó xuất cái đầu tiên là ra rửa trung tâm chân mày phải không?
Không. Phần này là cái lúc mà cái đốc mạch á, là thầy có nói đi qua cái hiệp tích á. Từ cái con tim đi xuống trái cật, rồi đi tới cái hiệp tích, rồi mới đi lên tới đỉnh đầu á. Nhớ không? Cái đó đúng lâu lắm là mình có nghe đó.
Cái trong cái cùng băng này á, thầy nói tam thừa đó, cái ông này ông nói là cái tới trái tim, nhưng mà Eli có nghe cùng băng nào mà thầy nói nó tới tim không?
Thầy chỉ hồi nãy cái clip của bên Úc, hồi nãy không biết em có cho coi video không, thầy chỉ cái chỗ này nè, cái chỗ này là trung thừa nè, là thầy chỉ ngay đúng cái ngực mình luôn đó.
Vậy hả?
Cái clip đó nãy em quên share màn hình đó, đó là thầy chỉ cái chỗ đó là trung thừa đó, thầy chỉ ngay cái tim luôn.
Tới tim luôn hả?
Dạ, thầy chỉ ngay đó là trung thừa. Thầy nói đây là trung thừa nè. Rồi phần dưới bụng thầy chỉ là hạ thừa. Trên đỉnh đầu thầy nói là thượng thừa.
Nghĩa là mấy cái trên mấy cái ngũ tạng của mình là thượng thừa. Nghĩa là từ cái tim trở lên là nó qua vượt khỏi mấy cái ngũ tạng của mình là thượng thừa.
Có cái thầy nói là bộ đầu thôi. Thầy nói bộ đầu thôi.
Có cái thầy chỉ nói bộ đầu thôi. Thành ra mình hơi thắc mắc cái vụ này. Không biết là nó là bộ đầu thôi hay là nó xuống tới trên tim chút.
Để em nghe kỹ hết cái clip này từ đầu đến cuối, em bắt chắc chắn là thầy có nói. Thầy có nói.
Cái này đi, tại mình thấy có hai chỗ nói, thành ra bây giờ mình phân vân không biết cái nào trúng hơn.
Không, mà thật sự ở trên cái tim lên đâu còn cơ quan nữa anh. Đâu có chỗ nào
nữa. Nếu mà mình nói bộ đầu là từ cái cổ trở lên thôi, chứ không có nói tới cái thân của mình ngay vô cái tim nữa. Là từ cái cổ trở lên là bộ đầu. Chứ cái bộ đầu không có nói từ xuống tới cái ngực ngay trên cái tim. Tại nếu mình nói bộ đầu là từ cái cổ trở lên thôi à.
Nhưng mà chắc chắn là trên cái tim, trên cái ngực.
Trên cái tim mà chắc là không biết là nó có xuống tới trên cái tim chút vậy nè. Nó lắng xuống dưới cái thân của mình chút xíu thôi. Chứ nó không phải là hoàn toàn bộ đầu không. Thành ra cái điểm nó cần phải kiểm lại coi sao.
Có muốn nghe không? Muốn coi
không,
cái hình này.
Không, để coi kiếm thêm vài kiếm nữa coi có cái nào mà thầy nói rõ hơn. Tại vì người ta nhiều khi bạn đạo đặt câu hỏi lặp lại mình cũng không chắc. Mình phải nghe chính thầy nói cái bản gốc nó như thế nào mình mới chắc.
Nhưng mà cái video nãy thì thầy có chuyện.
Nhưng mà để kiếm nhiều cái, tại vì nhiều khi nó có những cái mà nó hơi có sự khác biệt đó, là mình phải kiểm nhiều cái coi cái lúc này nó nhiều lần như vậy thì mình chắc.
Dạ, câu tiếp tục ha. À, cái câu này cũng hay nè. Câu này nói là Niết Bàn cũng là luân xa đưa chúng ta xuống thế gian nhập thế nha. Cái câu này hay lắm á nha. Phải nghe kỹ mà nhìn kỹ nha. Nói trước, nhìn kỹ mới thấy. Đợi em chút xíu.
Nói trước hả?
Nói trước, phải coi trước. Để em bấm trước cái này cái em chưa nha. Mà chuẩn bị em share được.
Điểm cho lặng minh châu mới phát lầm cho riêng, mới gọi là thật. Thân ngoại thân nó mới sáng suốt. Mà thân nội thân nó còn lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Cho nên cái giải thoát đây là phải thực hành đi tới. Chứ không phải là nói tôi nhập cái môn này rồi tôi chết rồi được giải thoát. Không, tôi phải thực hành. Tôi bước lên được một bước thì tôi đã thoát được một bước. Tôi bước lên một ly thì tôi đã thoát được một ly. Cái giải thoát của người vô vi là vô cùng, không phải là một tấc hay là một thước. Còn cái Niết Bàn là tất cả chúng ta quy về phần hồn rồi, thanh điển hòa với thanh điển. Chúng ta mới vượt qua cái giới định huệ ở bên trên. Chúng ta mới có cơ khả năng nhập Niết Bàn. Nhưng mà Niết Bàn cũng là cái luân xa đưa chúng sanh xuống thế gian nhập thế vì tội lỗi. Tới đó nó quay mạnh lắm. Nếu mà chúng ta không có cái chấn động lực tương đồng mà để tiến tới vượt qua, thì nó quất một cái là chúng ta xuống liền. Cho nên các bạn, nhiều bạn ngồi thiền thấy tôi đi thơ thơ nhẹ nhàng ở bên trên, tự nhiên nó hồi lại bản thể. Đó, bị cái đó nó quay chuyển một cái là chúng ta rớt xuống liền, tức khắc tâm động liền. Đó, cho nên nói tới tần số đó, ở đây ít người có trình độ đó, thành là nói nó nghe không có tương xứng. Cái kỳ thật có trình độ cảm thấy sung sướng lắm. Bởi cái Niết Bàn là khi chúng ta đi tới, nghe khi định rồi á, xuất ra đi tới đó, thấy rõ ràng, rất gần, cái màn rất mỏng mà tôi bước không tới.
là tới đó nó viết bàn nó xây chuyển. Mà nếu chúng ta không có tương đồng thanh định như vậy, chấn động lực như vậy, chúng ta không bao giờ bước qua được. Chỉ thấy đẹp mà thôi. Về nói hồi hôm tôi thấy ông Thích Ca, tôi thấy ông này ông nọ đẹp, nhưng mà không bao giờ tôi gần được. Thấy không ai ghét hết, nhưng mà không vô được. Cho nên thiên đàng không cửa mà có lửa chặn được. Và chúng ta nuôi mỗi đêm đây, Pháp Luân Thường Chuyển là nuôi cái thanh khí điển. Mà cái lửa đó là cái lửa thanh cực tịnh, hòa với thiên môn, chúng ta mới nhập được. Mới hầu mong tới Niết Bàn. Nơi đó là tự túc, chứ không có ai giúp chúng ta. Cho nên ở dưới này nếu chúng ta không gom đầy đủ thì không có bao giờ chúng ta có thể về đó mà ngự được. Không phải ông trời làm sẵn chúng ta. Chúng ta là một đứa con ngoan của ông trời, phải làm sẵn ở đó, hưởng những khả năng của chính mình. Cho nên công đức vô cùng của người tu tại thế phải rất nhiều. Phải tu rất nhiều, công đức rất nhiều, công phu, công quả, công trình đầy đủ mới có cơ hội thiên hóa. Cho nên các bạn thấy rằng ở đời này, ngày hôm nay các bạn có một địa vị ở thế gian, các bạn cũng công phu, công trình rất nhiều, về đời phục vụ hết sức. Nó vô nó chọn tánh tình các bạn, rồi nó cho các bạn thi đậu bác sĩ, chứ không phải là thi không khơ khơ ai thi đậu bác sĩ. Mỗi người một căn phước khác nhau. Cho nên cái tu hành này nó cũng vậy. Mà may thay, lành thay, các bạn được cái pháp này để lập lại quân bình, thì các bạn cứ cố gắng đi, tin như tôi và thực hành như tôi đã thực hành, thì các bạn trong nháy mắt tu như kiếp, ngộ như thật, rất rõ ràng. Tu một kiếp vậy, nhưng mà trong một tích tắc là các bạn tới nơi rồi. Nó quân bình là các bạn vô rồi, có gì đâu. Nhưng mà cái trong cái lúc hành đó cứ chán nản hoài thì không được. Ta không chấp ở trong đó nữa. Ta biết con đường đi là ta phải đi mà thôi. Cương quyết giữ lấy mà đi. Thì tới đó nó tới rồi. Thấy một kiếp con người ngắn gọn, có mấy chục năm, không có bao nhiêu năm. Trên trời không có mấy, không có bao nhiêu ngày. Nhưng mà chúng sanh cứ nói chúng ta tôi tu 10 năm, 20 năm tưởng đâu nhiều lắm, nó không có nhiều hết. Kết thúc nó không có bao nhiêu giờ đồng hồ của người ta. Cho nên phải hiểu chỗ này và phải dày công thực hành. Và âm thầm tự tu tự tiến mới có chỗ giải quyết. Còn không á, thì các bạn có đổi cờ đi nữa, có đi cái thế khác đi nữa, nó cũng lặng đặng lao đao chứ không có cách nào mà đi lên được. Một trừ phi tu vô gì, cố gắng đi, có bao nhiêu tâm điển, cứ việc thực hành bấy nhiêu, các bạn sẽ mở và đến tới giải thoát. Lúc đó mới ngộ rõ Niết Bàn là gì.
Dễ sợ không? Anh Bảo nghe dễ sợ không? Rồi, anh Bảo nói đi, tại sao nói là Niết Bàn là cái luân xa đưa chúng sanh xuống thế gian nhập thế? À, cái câu này hay.
Thì cái đó thầy giảng sao mình nghe vậy? Mình đâu có biết thầy giảng rồi, cái đó nó quay mạnh lắm. Nếu mà mình không có đủ thanh nhẹ thì nó quất một cái là mình lộn xuống dưới thế gian trở lại. À, nếu mà mình chết rồi mà mình đi lên tới đó, mình nó quất một cái là mình chạy xuống dưới là mình đầu thai lại thôi chứ xuống thế gian. Thầy giảng vậy mình nghe vậy thôi chứ thầy giảng cái trình độ này nó cao lắm.
Dạ, cái luân xa mà đưa chúng sanh xuống thế gian nhập thế là thầy nói những cái trường hợp. Theo em nghĩ, tại vì rất là nhiều cái clip thầy nói về có những ông Phật cũng có bị giáng xuống thế gian, mà giáng xuống á là cũng cái kiểu đi theo cái luân xa đó là nó quay. Ông Tư cũng bị quay nha, xoáy một cái đi xuống theo cái đường đi xuyên xích, mình xoáy một cái xuống tới trung thiên đó. Thì cái đó là cái xoay đó, cái xoay đó là tại cái giống như là cái màn điện nó rất là nhẹ. Khi mà mình rớt xuống dưới đó rồi đi trở ngược lên không được. Ông Tư cũng vậy, đi lên dội không được. Cất cánh lên không được. Ông Tư mà bị đẩy xuống một cái là ông Tư đẩy lên không được.
Ông
lên
Tư không cũng được. Bị ha. Ông Tư
bị. Bị hai lần lắm, ông Tư bị tới hai lần lắm. Ông Tư dễ sợ lắm.
Nghe đâu mà hay quá vậy.
Đó, trong tình trong bóng bể đó mà ông Tư rớt xuống hai lần. Cho nên
cũng biết hết trơn vậy.
Ông cái đó là cái luân xa mà đưa những cái vị mà những cái vị Phật hoặc là những cái người mà phạm tội từ trên mà xuống nha, bị giáng xuống đó thì nó đi qua cái luân xa đó.
Còn những người đó lên được rồi phải không?
Những người đó là đã ở trên rồi xuống, bị xuống, đã bị giáng xuống thế gian.
Còn mấy người mà ở dưới là bị cái gì nó
cái bánh xe luân hồi đó. Cái đó mình qua cái bánh xe luân hồi đó là khi ở dưới tháp mình đi lên.
Cái địa ngục thì là bị bánh xe luân hồi phải không? Sáu ngã luân hồi phải không?
Dạ, khi mình đi còn lên thì có cái bánh xe luân hồi.
Mấy người đã thoát lên trên được rồi mà bị luân hồi là do cái luân xa của Niết Bàn
đẩy xuống.
À, hay à, cái này mới khám phá ra hay à.
Nó có cái điện thương xích nữa nha, nó có cái đường xích thảy xuống một cái là nó rớt xuống, nó xoáy một cái là coi như trời đất quay chuyển mà không đi ngược trở lại được. Ông Tư ông tính đi ngược trở lại mà không lên không được.
Cái này lúc trước giờ không có nghe tới, bữa nay học được thêm chút.
Dạ, cái câu này thầy có nói là thầy nói là ở dưới, ở trên đó mình tu dưới này mấy chục năm, ở trên đó có mấy giờ. Cho nên không có nhiều trên. Mình than thở quá mà trên kia nó có mấy giờ. Rồi tiếp tục. Tiếp tục nghe, tại vì sao không kịp giờ. Rất là hay nha, những cái câu sau này là rất là hay. Tại vì những câu đầu thì nó không có được hấp dẫn lắm, những câu sau này rất hay. Rồi tiếp tục câu tiếp nha. Cái này toàn là video không à, để em làm sẵn để cho nó. Ây da, hai cái này. Đây cái nha. Voilà.
Chúng ta ra đi. Đi về đó. Nó tu. Mà trở về cái chân điểm sẵn có của chính chúng ta. Trở về chân điểm rồi. Chúng ta đi đâu? Vì thích, vì trở nợ, siêu âm, không còn nói năng nữa. Trong thanh tịnh mà hiểu, trong thanh tịnh mà đạt, trong thanh tịnh mà đóng góp. Cái đó còn quý hơn tiền bạc. Cho nên các bạn thấy rõ rồi. Trong khối mấy chục người này, mà gây gỗ lên thì cả căn phòng biến thành trực khí. Và trong khối người ngồi đấy mà hướng thượng rồi thì cái phòng này nó trở nên thanh cao, nhẹ nhàng, không lời nói nhưng mà cảm thấy sự nhẹ nhàng. Đó là siêu thức của các bạn. Cho nên các sự siêu thức đó ở đâu? Hỏi chứ người nào người chưa tu làm sao biết điểm? Sự thật người tu đã ôn điểm mà sống. Có lời nói là điểm các bạn. Lời nói của các bạn đâu mà có? Ai tạo ra? Ai cho các bạn có lời nói? Ai cho các bạn có sự sáng suốt? Ai cho các bạn có sự thanh tịnh? Các bạn mới thấy rõ cái quy luật của thực tế của đất cha này. Đời đời bất biến thường độ. Mà chúng ta là con ngài, chúng ta không nghĩ tới cái chuyện đời đời bất biến thường độ cho chúng ta là chúng ta phải tự gạt chúng ta. Tập cho cái này là hay, cái nọ là hay, rốt cuộc chúng ta đã gạt chúng ta sống. Mà chúng ta giữ trong thanh tịnh để tự thích tiến hóa. Thì ngày hôm nay những bài giảng của Kinh A Di Đà đã độ chính cho các bạn thấy rõ ràng. Chính ta phải thường niệm nó mới có cái cơ duy nhất thượng trung hạ trong thể xác của các bạn bấn loạn thì làm sao có cơ hội thức tâm. Mà dẹp đi sự bấn loạn là mới có thực tập. Cho nên chúng ta phải thường niệm để mở tâm mở trí. Thấy có chút xíu công chuyện đó và đi tới vô cùng. Đi tới ba cõi, không ai hay.
Rồi, đem cái nghe, em cho nghe thêm tiếp rồi em sẽ nói cái câu hỏi này như thế nào. Rất là hay nha, anh Bảo để ý kỹ nha. Thầy nói rất là hay mấy câu này. Em cho nghe liên tiếp tại không đủ giờ đó.
Không có sự hà hiếp là giải thoát, là thanh nhẹ hòa với thanh nhẹ. Chứ nói cái chuyện nặng trược mà đánh võ rồi gây lộn là mình vốn của mình rồi. Tại mình không hiểu mình làm cái đó. Bây giờ mình hiểu rồi mình mở cho nó. Mình đâu gây nó làm chi. Ha? Mình nhịn đó, cho nên cái nền tảng nhịn nhục nó đạt tới cái siêu thức. Nó mở trí rồi. Chứ nhiều người không hiểu. Tôi gây vậy tôi thắng. Thắng lãnh nghiệp làm gì? Tôi thắng là hậu quả tôi phải khổ. Khi mà tôi thắng người đó, tôi sợ nó trả thù. Mà khi nó trả thù là tôi phải chuẩn bị. Thì cả ngày tôi ôm cái nghiệp đó, thấy rõ không?
Vậy là từ đâu ra Kinh A Di Đà?
Kinh A Di Đà là mượn cái xác của con người thế gian tu thành Phật và diễn tả những cái lời đó ghi chép tại thế gian mà thôi. Đức A Di Đà Phật. Nhưng mà cái nguyên chánh gốc của nó không phải mượn xác mà thôi. Như ngày hôm nay tôi đang nói chuyện các bạn thì các bạn chỉ ghi cái xác ông Tám thôi,
Nhưng mà cái âm thanh này các bạn phải truy tầm. Cái chân lý tròn trịa này các bạn phải truy tầm. Nó là thuộc từ siêu âm, âm mà diễn giải qua cái trật tự thực hành của cái thể xác ông Tám. Phải hiểu cái chỗ này. Còn cái mà bạn nhận được không phải cái đó, không phải ông Tám nữa rồi. Tôi cảm thấy nhẹ. Tôi cảm thấy ông Tám, ông nói tôi nghe. Tôi thấy đầu tôi suốt. Tôi thấy tâm tôi thanh thản. Tôi thấy hình như tôi đã ở chỗ đó rồi, trong chỗ không không gian và không tên rồi. Tôi đã rơi vào điểm không còn so đo nữa. Tôi đã rơi qua chỗ đó rồi.
Cái clip này rất là dài nhưng mà em chỉ nói thêm. Có đặt câu hỏi ra là siêu âm, siêu thức. À, siêu âm, siêu thức. Còn nữa ngã dưới còn siêu siêu nhiều lắm. Bây giờ cho hai cái siêu này trước đi. Siêu âm là gì mà siêu thức là gì? Rồi, bảo nó đi.
Siêu thức là cái thức mà nó vượt khỏi cái con người siêu âm mà không có âm thanh mà hiểu được.
Cái siêu âm á là từ siêu nhiên, là có nghĩa là từ bề trên chuyển xuống qua cái xác của con, trật tự của một con người, nên là người tu thành đạo đó, qua một cái xác con người. Tuy nhiên cũng có những cái trường hợp giống như Kim Thân Cha cũng có siêu âm nha. Kim Thân Cha cũng là siêu âm, cũng là mượn một cái xác, nhưng mà Kim Thân Cha thì không có tu theo cái một cái pháp nào hết, chỉ có theo thông thiên học. Nhưng mà cái xác của ông thầy là một cái xác trật tự, cho nên mình nghe những cái lời đó là những cái lời chân lý, hay như thầy nói những cái lời mà từ bên trên á đưa xuống, thì những cái đó là qua một cái thể xác của một người có trật tự. Nhưng mà ông thầy là khác nha, ông thầy là xuất ra nha, nhưng mà cái siêu âm á là từ cái âm thanh ở bên trên cao hơn cái thức của con người đưa xuống.
Cái chân lý là từ siêu âm diễn giải qua cái thực hành của cái thể xác thầy thôi.
Dạ. Nhưng mà thầy nói là thầy nói khiêm tốn đó, chứ thật sự đó cái trường hợp đó là không phải của thầy đâu. Tại vì thầy đó là đi lên lấy cái, những cái thành những cái từ ngữ, những cái chân lý đem xuống, chỉ có một số trường hợp là xuống điển thôi. Xuống điển thượng đế đó, nhớ không? Xuống điển thượng đế, xuống điển ông Tâm, cái ông Tư đó, thì cái đó là phần đó là cái phần cũng là siêu âm, cũng lấy từ bên trên xuống. Có nghĩa là cái siêu âm là lấy cái từ cái âm thanh của cái bề trên á, tại siêu là siêu nhiên mà, có nghĩa là lấy từ ông trời đó, từ cái đại thanh tịnh đó, đưa xuống qua một cái thể xác con người có trật tự, đó là siêu âm ha. Trong đây cái siêu thức thì nói là cái quy thức đó, thì là cái nơi mà đi tới không không rồi ha, thì con người đã đạt tới thanh tịnh thì mới đóng góp được những cái lời nói đó cho mọi người nghe trong cái sự thanh tịnh, cũng là qua một cái thể xác đã được tu luyện ha.
Thì nói và... siêu thức không có âm thanh nữa ha.
Dạ, siêu thức là nó là đã là mở trí rồi.
Nó từ nói, cái thanh... Thầy nói một cái căn phòng mà mình động loạn thì nó khác một cái căn phòng thanh tịnh này thì mình khác ha.
Dạ, cái sự thanh tịnh nó mới nghe được những cái siêu âm đó, những cái
không
cái
có lời. không có một lời nói nhưng mà cảm thấy được sự thanh nhẹ.
Dạ, có đó, có những cái lần xuống điển của thượng đế là khóc tơi bời qua lá đó, khóc mà mở mắt không lên nha, có người mở mắt không lên đó. Rồi có cái trong đó nãy thầy có nói cái chữ siêu thinh nữa nha, là cũng là cái từ cái siêu âm thinh ra đó, cũng từ cái sự hiểu biết cao siêu luôn á. Rồi cái câu tiếp theo đó là siêu linh, cũng là siêu nữa nha. Bạn nghe cái câu này của thầy nói cái gì nha, siêu linh.
Nếu nó không nhồi làm sao mà các bạn có thể nhìn thấy các bạn đang đi trên chiếc thuyền. Tình đời đen bạc làm sao vắng, luôn luôn nó như vậy. Nó nhồi các bạn, điển này mà có sống, nhưng mà thuyền vẫn đi. Đó là ý chí bất khuất cuối cùng của tâm linh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta trở về chỗ quy thức thì chúng ta phải học về siêu linh. Tâm linh các bạn làm chủ thể xác, không phải thể xác làm chủ tâm linh các bạn, và hồn các bạn làm chủ thể xác. Cho nên các bạn phải sớm trở để biết mình hơn, thì sự tranh chấp không có, sự phiền muộn không có, và không bị ô nhiễm. Xem như vùng mà nó biết nó vẫn quá khứ không. Xác ta là thôi, mà tâm ta biết trời Phật, lúc nào cũng thanh nhẹ. Xác ta là thôi, không có một người nào nói là xác ta là thôi. Xác ta là thôi, nhưng mà tâm điển của chúng ta là vô cùng thanh nhẹ, tiến hóa vô cùng. Cho nên khi vốn các bạn có, cho nên các bạn không nên mở, không nên bỏ, không nên vì sự tranh chấp mà bỏ nguyên
chân ý sẵn có của các bạn. Cho nên chúng ta phải tu là lập lại sự quân mình, sửa mình tiến hóa. Sửa cái gì? Sửa luồng chân biển mới là sửa. Còn sửa cái điệu bộ không phải là sửa. Cái chân biển các bạn càng càng tu càng làm pháp luân thường chuyển rồi, trên đây rồi đây, cái tiếng nói các bạn cũng thay đổi, nụ cười của các bạn cũng khác nữa, âm thanh của các bạn cũng hòa dịu, kêu bằng sửa căn bản điển quan tâm thức. Rồi lúc đó các bạn thao thao bất tuyệt, vì thấy mà nói chứ không phải là suy nghĩ mà nói. Không chép câu kinh nào mà để mà nói hết, tự đọc con kinh vô tử trước mắt của chúng ta để chúng ta hiểu.
Đây, có hai câu đặt ra đó anh Bảo. Một cái là siêu linh, một cái là sửa mình tiến hóa, là sửa luồng chân điển. Rồi, cái này hay lắm. Anh Bảo nói đi.
Cầu quá.
Cầu quá.
Cầu quá, siêu quá.
Siêu mà. Siêu linh ha. Là thầy nói tâm linh của mình làm chủ cái hồn đó. Là siêu quá, thường thường là từ siêu nhiên. Linh là nói về hồn linh hay là cái chân linh á. Thầy cũng hay nhắc. Đó là phần siêu bên trên á.
Cái gốc của phần hồn mình ở bên trên.
Dạ, gốc của mình là vốn là không, hồi nãy thầy có nói đó. Rồi cái sửa mình tiến hóa là sửa cái luồng chân điển đó. Anh Bảo nói cái thêm phần này đi. Nãy thầy có nói á.
Cái chân điển là cái căn bản điển quan tâm thức của mình á, là cái gốc của cái luồng điển của mình ở trên nó kêu là chân điển. Chân điển là cái điển của cái chân hồn mình ở bên trên nó kêu là chân điển mà.
Dạ. Chân điển của mình á, thì thầy nãy nói khi nào mình sửa cái căn bản điển quan tâm thức, có nghĩa là cái người đã được sửa rồi cái phần điển quan đó, thì khi nói là nói thao thao bất tuyệt giống như ông thầy mình vậy đó ha, không cần lấy kinh ra mà đọc, mà trước mắt là cứ nói thôi, là kinh
đọc
vô
tự, kinh vô tự mà nói.
Dạ.
Thấy mà nói thôi chứ không cần suy nghĩ.
Rồi câu tiếp theo, bây giờ nói cho cái phương pháp công phu nó có tới cái trưởng dưỡng hưởng khí, anh Bảo nói tắt thôi, đúng ra em cho nghe clip mà thôi, anh Bảo nói đi. Trưởng dưỡng hưởng khí làm sao?
Trưởng dưỡng hưởng khí là từ 5 giờ tới 6 giờ sáng mình ra, mình đứng giữa trời, đứng duỗi hai tay xuống bình thường thôi, thả lỏng thôi. Thì lúc đó mình ngước cái đầu lên trên trời, mình nhìn trời, xong rồi mình cúi cái đầu xuống, mình nhìn thẳng đằng trước. Rồi mình dùng cái lỗ mũi và hút hít hai điểm hít vô một lượt, là hít từ đỉnh đầu với cái lỗ mũi hai cái hít vô một lượt. Đem xuống, hít vô một cái đem xuống thôi, thở ra bình thường. Làm ba lần như vậy thôi.
Dạ, chỉ có vậy thôi nha. Mở không có, mắt không, cũng được
không có thêm bớt gì hết á.
Dạ, mở mắt cũng được mà nhắm mắt cũng được, không có thêm bớt, chỉ có vậy thôi, không có cái gì khác ngoài cái đó nha. Nhớ anh Bảo có đập đi lặp lại rồi nha, không có được làm cái gì thêm.
Rất là đơn giản, cái quan trọng là mình phải chú ý, mình hít từ đỉnh đầu tới cái lỗ mũi hai cái hít một lượt.
Dạ,
hít xuống một, một ba lần như vậy thôi, chứ không có gì hết. Thở
mát
thì thở bình thường thôi.
Mát
thở ra thì thở bình thường thôi.
Rất là mát.
Cái mình quan trọng là quan trọng cái hít vô, quan trọng cái hít vô là hít phải chú ý cái trung tim bộ đầu với cái lỗ mũi hai cái hít một lượt.
Dạ.
Và cái đó là điểm quan trọng của cái chuyển dưỡng hưởng khí thôi.
Thầy cũng có nói
để cho mình ý thức được cái đỉnh đầu.
Thầy cũng có nói là người có điển mới được nha.
Ừ.
Có thanh điển mới được. Rồi tiếp tục cái câu này hay nè. Chân lý, nguyên lý. Rồi cái gì nữa đây? Chân lý, nguyên lý. Định luật. Chân ngôn. À, coi phân biệt cái đó đây. Chân lý, chân ngôn, nguyên lý và định luật.
Chân lý, nguyên lý, định luật là nó cũng là một thứ thôi à. Định luật sanh lão bệnh tử, hay là cái đó cũng là cái nguyên lý của trời đất. Sanh lão bệnh tử khổ là cũng là nguyên lý của cái sự thật không bao giờ thay đổi. Cái đó là không, là những cái chân lý, là những cái chuyện mà nó không bao giờ thay đổi hết. Mà cái chân lý, những cái gì nó không bao giờ thay đổi là những cái nguyên lý của ông trời đặt ra, là cái những cái định luật của ông trời đặt ra nó cũng không bao giờ thay đổi. Cũng như định luật sanh lão bệnh tử khổ nó không bao giờ thay đổi. Đó là một nguyên lý và đó là cũng là một chân lý. Nó thuộc về chân lý.
Chân lý, như mình nói đi nói lại hoài ha, chân lý là bất di bất dịch, không có thay đổi. Hai mặt của vấn đề nó không có méo mó. Nó là bất biến ha. Chân lý là từ đại tự nhiên mà ra ha. Là cũng như từ ông trời mà ra. Cho nên ông Kim Thiên Cha có nói là chân lý chỉ có ông trời mới ra được. Nhưng mà ông thầy có nói một cái chân lý của ông Phật là chủ thuyết biến thành bất chủ thuyết. Cái đó là của ông thầy nói nha. Nhưng mà cái nguyên lý á, còn cái chân ngôn, nên bảo cái chân ngôn, quên còn cái chân ngôn.
Cái chân ngôn là những người đã thành đạt nói lại những cái lời mà để dạy mình, nhắc nhở cho mình những cái điều phải làm, kêu là những cái chân ngôn. Cũng như là thầy nói là người chân tu gạt bỏ mọi sự tranh chấp đó, là những cái lời khuyên của những cái người đã thành đạt đã nhắc nhở mình đó, kêu là những cái chân ngôn. Nhắc nhở cho mình đi đúng đường á.
Chân ngôn là những cái chân lý mà phát ra từ ông Phật. Ngôn á, phát ngôn ra từ ông Phật, ngôn là những cái ngôn từ á.
À, cái đó là những cái lời khuyên nhiều hơn là những cái nguyên lý. Nó còn cũng có thể là cái nguyên lý, nhưng mà nó không phải là cái nguyên lý của càn khôn. Ví dụ cũng như thầy nói, người chân tu là gạt bỏ mọi sự sanh chấp, là thầy chỉ nói tới những người chân tu thôi. Còn cái nguyên lý mà sanh lão bệnh tử khổ hay là cái luật nhân quả là nó áp dụng cho tất cả mọi người, tu hay không tu gì cũng phải chịu cái định luật đó, cũng phải chịu cái nguyên lý đó. Còn cái chân ngôn này thì thầy muốn giúp cho mấy người tu, ví dụ như là nói người chân tu là gạt bỏ mọi sự tranh chấp, là cái đó là nói đến cái người chân tu thôi. Thành ra cái chân ngôn nó giới hạn hơn cho một cái số người nào làm cái chuyện gì đó thôi, chứ nó không phải là cái nguyên lý.
Cái nguyên lý cũng giống như định luật vậy đó. Thí dụ như thầy nói, khi mà mình thấy những cái định luật giống như định luật hay là những cái nguyên lý, như nguyên lý của càn khôn vũ trụ gồm có nhiều cái nguyên lý đó, mình cũng hả học qua đó. Bây giờ mình sẽ nói một cái nguyên lý ha. Thì cái nguyên lý cũng giống như định luật vậy đó, là của càn khôn vũ trụ nha. Cái nguyên lý là của càn khôn vũ trụ,
là của ông trời, của càn khôn vũ trụ, của ông trời ông làm ra để cho cai quản cái càn khôn vũ trụ này trong vòng trật tự.
Định luật cũng vậy, nó cũng giống như cái nguyên lý vậy đó. Tại lâu lâu thầy hay dùng chữ nguyên lý, còn lâu lâu thầy dùng chữ định luật, cho nên người ta cũng hơi
bối rối
một chút.
Không có gì bối rối, phải hiểu nó là giống nhau thôi chứ không có gì hết.
Rồi tiếp tục, bây giờ cho nghe cái nguyên lý trường tồn quy không. Ha. Nguyên lý này cũng hay lắm.
Đấng cha trời đã phục vụ chúng sanh không dời giấc nào, bỏ chúng ta, thương yêu chúng ta, ôm ấp chúng ta trong lòng tay của Ngài, cho chúng ta đầy đủ phương tiện, cho chúng ta có một thể xác cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Họ lấy cái gì chứng minh trong không mà có? Rồi cái thể xác các bạn đang có đây, một ngày nào các bạn chết rồi nó phải đi gì, phải quy không không? Nguyên lý nó từ không đến thì nó phải đi về không. Một ngày nào các bạn chết chôn vùi dưới đất, các bạn mới đi về không chưa? Cho nên quên mình, quên nguyên lý, thành ra động loạn tự đắc, tưởng ta là cao, ta là hay, đất là thấp hơn ta, ta là cao hơn đất. Nhưng mà rốt cuộc các bạn chết cũng đắp đắp trên mình bạn chứ đâu. Các bạn thấy không? Cái nguyên lý trường tồn quy không của mọi người phải đi đến. Nhưng mà quy không rồi đi về đâu? Đất nó cao hơn chúng ta, nó đè chúng ta, rồi chúng ta đi về đâu? À, phải nhớ cái này, chúng ta còn phần hồn, còn luồng điển, còn thức vô cùng. Cho nên bạn làm con người ở thế gian, giữa con vật mà nó còn chưa chịu thua nhau, mà không đi con người và con người. Con người và con người tìm cách moi móc để đấu tranh, câu xe lấy nhau, rốt cuộc rồi mới nhìn mặt nhau là huynh đệ. Không nên đi chỗ thứ tương tàn ám hại nữa. Kỳ thật đồng thanh tương ứng, đồng khi tương cộng. Chúng ta xa cách nhau, gây lộn nhau, rồi bây giờ có một trận bão rồi chúng ta nghĩ sao đây? Huynh đệ phải thương yêu nhau, ôm lấy nhau để chống lại những trận bão bục nguy hiểm. Có phải vậy không? Nếu chúng ta đi một chiếc thuyền giữa biển gặp bão, huynh đệ còn xa cách nhau nữa không? Hết rồi. Biết thương yêu nhau, ôm lấy nhau để cứu cho nhau, đấng cha trời.
Nè, cái nguyên lý trường tồn quy không anh Bảo hiểu không?
Nguyên lý trường tồn thầy nói về cái phần hồn á, là cái phần hồn nó không bao giờ chết, rốt cuộc rồi nó cũng phải quy không thôi à.
Đúng rồi. Còn thêm gì không? Khi thầy nói khi mình chết.
Chết thì mình cái xác này bỏ lại, nhưng mà phần hồn nó cũng phải nó học để nó quy không. Trường tồn mà đâu có chết, phần hồn không có chết.
Thì thầy nói mình từ không đến và về không. Thì ngày nào mình chết đi mình cũng về không. Đó là cái quên mình. Cho nên mình nếu mình quên mình quên luôn cái nguyên lý. Tại cái nguyên lý đó là trường tồn mà mình đâu có thay đổi được.
Về không là về sự thanh nhẹ đó. Mình bỏ cái xác này là nó bỏ cái sự nặng trược, cái lớp vỏ nặng trược này để trở về sự thanh nhẹ. Rồi lúc đó mới quyết định cái cuộc tiến hóa của mình tiếp tục.
Rồi cái câu tiếp tục cuối cùng đó là cái câu nguyên lý tự bàn. Câu này cũng dễ thương nè.
Trở về nguyên lý tự bàn, mở màn tâm đạo quy hoạt Phật tiên. Đó, mình trở về nguyên lý tự bàn. Mình lên tới sự sanh cao sáng suốt rồi, mình hiểu lấy mình, mở màn tâm đạo quy hoạt Phật tiên. Lúc đó là chúng ta mới thấy, chúng ta trở về cái giới Phật tiên mà chính ta là Phật tiên, nó mới thích hợp, nó mới thấy rõ, nó mới chứng minh cái sự việc đó được. Trở về hướng phước tiền miên trong không mà có hộp thiên cảm hòa. Mình trở về hướng phước tiền miên. Cái sự đó phước là cái gì? Cái sự nhẹ nhàng, thâm thúy, cởi mở, du dương trong thâm tâm của mọi người. Tiền miên ngày như đêm. Trong không mà có hồn thiên cảm hòa. Ở trong không mà có. Thấy đem lý luận ở thế gian đem ra trưng bày cho họ thấy thì không có. Nhưng mà bên trong chúng ta hiểu. Hồn thiên cảm hòa, thấy sự sáng suốt. Và thấy sự giao cảm như bây giờ tôi đang nói với các bạn thấy nó nhẹ nhàng. Đó là cái hồn thiên của các bạn được cảm hòa với sự hư công sáng suốt ở bên trên đang đã và đang chiếu qua cho mình.
Đó, giống mình nãy em có nói cái câu đầu đó, anh Bảo nói tiếp đi.
Nguyên lý tự bàn á, là tại vì mình ở bên trong này mình đâu phải một mình đâu. Mình cũng phải bàn bạc với vía, với lục căn lục trần, với chúng sanh trong này chứ mình đâu phải một mình. Thành ra cái nguyên lý tự bàn là mình sống trong cái này mình phải bàn bạc với nhau. Mình làm cái gì nhiều khi mình đắn đo, mình suy nghĩ, mình tính tới tính lui là nó có cái sự bàn bạc ở trong đó. Thì đâu cho nên nó có đứa nói vậy, đứa nó nói kia, đứa nó đề nghị lên cái này, đứa này kia, nó có cái sự bàn bạc đó. Nhưng mà nếu mà nó đi tới cùng một cái luồng điển sáng xuống thì nó bàn cho cái sự thanh nhẹ thôi, không có bàn ra đóng góp cái sự sáng suốt thanh nhẹ cho mình tiến lên á, thì cái sự bàn bạc của mình á, nó sẽ giúp cho mình sáng suốt hơn chứ nó không có làm cho mình mà bị phân tán.
Thầy có nói thêm mình có cái hồn thiên đó, nãy thầy có nhắc, anh Bảo có để ý không?
Ừ.
Khi đó mình trở về với cái giới Phật tiên á, thì thầy nói là mình có cái hồn thiên. Cái hồn thiên nó rất là nhẹ nhàng ha, cởi mở, du dương.
Cái và
cái hồn thiên đó cũng như là mình nãy em có nói đó, là cái phần của mình, mỗi người có cái căn cội, có một cái vị ân sư lãnh đạo, cái hồn thiên của mình cũng có vậy đó. Có người Quan Âm, có người Đức Ông Thầy đó, Đức Phật Chí Kiên đó, mỗi người có cái hồn thiên ha.
Mình nói về cái hồn thiên thì phải nhớ tới cái tam hồn, mình cái chân hồn của mình ở bên trên đó. Khi mà mình tu, mình trở về thì mình mới hộ nhập với cái phần đó, thành ra mình mới sáng suốt hơn, mình mới chuyển cái sự sáng suốt ở trên xuống dưới thế gian, thành ra cái phần hồn mình nó sẽ được sáng suốt hơn.
Rồi cái phần của em kết thúc ha, anh Bảo tiếp tục. Cảm ơn quý băng đạo.
Rồi cảm ơn Eli đã cho những câu hỏi rất là lý thú. Bây giờ chúng ta học bài tuần này ha. Tuần này cái bài nó là triển khai tận độ thông tam bảo, rõ lẽ càng khôn sống tự hòa, duyên đẹp tình đời ta thông suốt, tình thương đạo đức giải phân hòa. Bây giờ mở mic cho các bạn rồi giờ các bạn đóng góp đi. Triển khai với khai triển nó giống nhau không? Triển khai với khai triển có giống nhau không?
Giống nhau.
À, giống nhau. Triển khai. Rồi bây giờ mình tu cái pháp của mình, mình khai triển cái gì? Nhiều chuyện để khai triển lắm.
Vô điển của mình.
Rồi gì nữa? Khai triển luồng điển của mình. Khai triển cái gì nữa?
Tiểu thiên địa.
À, tiểu thiên địa. Rồi gì nữa? Nhiều chuyện để khai triển lắm, đâu có nhiều đó. Nhưng mà cái căn bản
tâm linh, tâm thức.
Căn bản là cái gì?
Căn bản là cái gì hả?
Khai triển cái căn bản là khai triển cái gì?
Cái phần hồn của mình.
Khai triển căn bản là cái gì?
Nguyệt đâu, Cẩm Tú đâu, mất hết trơn rồi. Cứu bộ cho chị Nguyệt đi.
Ghét rồi.
À, bây giờ để cho nghe cái này nha.
Cho nên chúng ta hành, đặt hành là hành pháp, chứ không phải hành để nhớ một người. Hành pháp khai triển căn bản tâm linh. Chúng ta đã có pháp rồi, có xác và có pháp rồi, hai cái chúng ta có. Bây giờ chúng ta phải chấp hành để khai triển cái tiểu thiên địa này trở nên ổn định. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Mọi người tu vô vi đều có nhiệm vụ khai triển cái tiểu thiên địa này, hòa động với đại vũ trụ, hưởng tận hưởng chấn động của vũ trụ quan, thức tâm và giải bỏ nghiệp tâm thanh nhẹ.
Thì mình khai triển thì có nhiều thứ để khai triển lắm, chứ không phải là một thứ mà mình cần phải khai triển không? Khai triển tâm thức, khai triển thức hòa đồng, khai triển thức bình đẳng, khai triển đủ thứ chuyện, khai triển ngũ tạng, khai triển nhiều. Nói cho nghe thì mình tu cho cái tu theo cái pháp tu vi này thì nó nhiều chuyện để cho mình khai triển lắm, chứ không phải là một thứ. Rất là nhiều chuyện để cho mình khai triển. Rồi bây giờ cái câu đầu á, khai triển tận độ thông tam bảo là sao? Khai triển tận độ thông tam bảo là sao? Tận độ là tận độ cái gì? Tận độ là tận độ cái gì? Bạn đã đóng góp đi. Không ai muốn nói hết, mệt hết rồi. Tận độ là mình tận độ vạn linh trong cái bản thể này. Mình phải khai triển cái tiểu thiên địa. Mình tận độ vạn linh trong cái tiểu thiên địa này. Mình phải đem cho nó có cái sự ấm no và cái sự phát triển. Thì muốn cho một cái xứ, một quốc gia mà nó phát triển thì phải lo kinh tế, chính trị, quân sự. Thì về kinh tế thì mình phải làm cho đường xá lưu thông dễ dãi để tiếp tế cho tất cả mọi nơi mọi giới. Thì mình phải biết khai thông kinh kệ, nghĩa là mình mở đường xá, những cái kinh mạch của mình cũng như xa lộ vậy đó, mình phải khai thông nó, rồi mình mới tiếp tế, mình hít thanh khí điển vô thì mình mới đem cái ánh sáng vô tới mọi nơi mọi giới. Cái kinh là cũng như kinh mạch, kệ là những cái nẻo hóc, những cái nẻo hóc, những cái nơi hang cùng nẻo hóc, những nơi mà khó đến nhất á, mình cũng có thể đem cái khai thông để mình đem cái ánh sáng nó vô tới đó. Thì mượn khi mà mình hết pháp luân thường chuyển, tất cả mới đồng hưởng, thì lúc đó mình mới tận độ được. Thì cái đó làm cho mọi sự nó phát triển, thì kinh tế mình nó mạnh. Thì mình đem chánh trị, thì mình đem cái sự chân chánh của bề trên mình đem xuống để quá độ những cái phần mà nặng được bên trong mình. Thành ra chủ nhân ông học được cái gì thanh nhẹ phải truyền bá xuống cho chúng sanh ở dưới là vậy đó. Thành ra mình có cái phần giáo huấn lục căn lục trần. Khi mà mình tu á, mình không có thể nào mà mình tu một mình được. Nếu mà mình tu một mình á, khi mình chết á, thì lục căn lục trần nó không có được thanh nhẹ, nó không có được đi theo mình á, nó sẽ quán trách mình. Nó nói tại sao chủ nhân ông biết được những cái điều thanh nhẹ đó mà không truyền bá xuống cho chúng nó. Chính trị, quân sự thì mình phải dùng pháp luân thường chuyển này, cũng mình dẹp loạn những cái phần tử nào mà cần thanh lọc là mình phải thanh lọc, hay là dẹp loạn, thanh lọc, lập lại trật tự. Thì lúc đó cái quốc gia của mình nó mới mạnh, thì lúc đó mình mới triển khai được cái quốc gia này thành một cái xá huệ vất, xá vệ quốc, thì mình mới tận độ được chúng sanh trong này. Rồi thông tam bảo là sao? Thế nào gọi là thông tam bảo? Tam bảo là cái gì? Dễ rồi, ai cũng nói được mà. Tam bảo là cái gì?
Tinh khí thần.
Tinh khí thần là tam bảo. Làm sao thông được tam bảo?
Nhà pháp luân thường chuyển. Phải giữ tinh, không có xài bậy, không có dục.
À, phải giữ gìn bao báo linh tinh khí thần phải không?
Dạ.
Phải giữ gìn ba báo linh tinh khí thần, rồi phải làm gì nữa để cho nó thông? giữ gìn ba bảo linh tinh khí thần rồi, bây giờ mình có tinh khí thần rồi, mình phải làm sao cho nó thông, mình phải gom nó lại, mình phải thanh lọc nó để cho nó trở thành cái gì?
Xá vệ quốc.
Không, tinh khí thần, tinh khí thần mà xá vệ quốc gì đâu.
Tắc đông.
Tinh khí thần từ từ nó kêu là gì?
Ba cái niveau, ba cái...
Không phải.
Tâm bảo.
A quy tâm bảo.
Tâm bảo là gì? Tâm quê trụ đảnh.
À, thương.
Tâm quê trụ đảnh. Chứ đừng có nói tam tam mà nói tùm bảy đâu được.
Chưa thuộc bài.
Tâm quê trụ đảnh là gì? Tâm quê là gì? Là ba. Là tam hoa đó. Tâm quê là tam hoa trụ đảnh đó.
À.
Tâm trụ đảnh là trụ đảnh ở trên cái đỉnh đầu.
Đỉnh đầu.
Trên đỉnh đầu của mình á.
Dạ.
Kêu bằng tam quê trụ đảnh. Thì muốn trụ đảnh lên thì phải thanh lọc, phải thành đây nói vũ khí triều ngương tam quê trụ đảnh này. Phải thanh lọc cái luồng điển của ngũ tạng của mình để cho ngũ khí triều ngương nó đem lên bên trên á. Đem cái ngũ tạng, đem lên cái luồng điển của ngũ tạng nó chạy lên trên á. Rồi lúc đó mới kêu bằng tam quê trụ đảnh.
Tâm quê là cái nào?
Tâm quê là tinh khí thần á.
Tinh thần là cái nào? Ba luồng điển rõ ràng, thầy có nói rõ ràng.
Ba luồng điển tim gan thận hả?
Đúng rồi, phải có ba luồng điển tim gan thận.
Rồi còn gì nữa không? Eli muốn thêm gì nữa không?
Thôi, giờ này là giờ của anh Bảo.
Không ai thêm gì á, đi sớm á. Rõ lẽ càng khôn sống tự hòa. Cái gì rõ lẽ càng khôn là rõ cái gì? Rõ lẽ càng khôn là rõ lẽ gì? Rõ lẽ càng khôn là rõ cái nguyên lý của càng khôn vũ trụ. Rồi sống tự hòa là sao?
Hòa với vũ trụ.
Cái gì hòa với vũ trụ?
Luồng điển của mình đó.
Chấn động lực của mình phải thanh nhẹ để hòa với chấn động lực của càng khôn vũ trụ. Cũng như nãy mình học, nếu mà mình nặng được là nó dội lại liền. Chấn động lực của mình phải gom trụ lại, nhờ niệm Phật, nhờ soi hồn, nhờ mấy cái đó thanh lọc thì nó mới gom lại và nó chấn động lực nó thanh nhẹ, nó mới hòa được với cái chấn động lực thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ. Thành ra khi mà thầy nói cái chữ hòa là hòa với cái luồng điển thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ. Eli có gì thêm không?
Dạ không, giờ của anh Bảo.
Duyên đẹp tình đời ta thông suốt. Cái gì gọi là duyên đẹp? Mà cái gì gọi là tình đời là cái gì?
Ta duyên thông... đẹp là duyên với trời Phật.
Rồi tình đời là sao?
Tình đời nó đen bạc.
Rồi ta thông suốt là sao? Sao kêu là thông?
Hiểu cái phần khổ sở đặng cho mình mới về đi tu, về thực hành tu.
Mình thông suốt là mình hiểu cái gì kêu là thông suốt.
Mình hiểu cái bài học nó khó khăn, nó khổ sở hồi đó.
Khó chỗ nào? Cái tình đời nó khó chỗ nào?
Tình đời đen bạc.
Tình đời đen bạc làm sao vắng đó? Hồi nãy thầy nói cái câu đó mới nhớ không?
Dạ nhớ.
Tình đời đen bạc làm sao vắng có nghĩa là gì?
Mình cần nó không có làm sao mà nó không...
Là lúc nào nó cũng có, nó không có vắng mặt.
Dạ.
Tình đời đen bạc làm sao vắng là cái tình đời nó đương nhiên nó phải có thế gian, không có làm sao mà nó vắng mặt được hết. Thành ra cái cuộc đời nó, tình đời nó phải đen bạc. Mà tại sao nó phải đen bạc vậy? Tại sao ông trời ông làm ra cái tình đời là ông phải cho nó đen bạc?
Đặng cho mình chán, mình lui về thanh tịnh, về tu hành.
À, làm cho mình chán ngán, mình lui về thanh tịnh, mình lui về với chính mình không có chạy theo cái tình đời nó đen bạc nữa. Mà tại sao cái tình đời nó đen bạc thì nó theo cái định luật nào mà nó bị đen bạc?
Định luật luân hồi.
Định luật gì? Định luật vay trả.
Ok.
Tình đời là chỉ có vay trả thôi chứ gì, gặp nhau là chỉ có duyên nghiệp, là chỉ có vay trả thôi. Vay trả, trả vay thôi, trả hết rồi có người thì trả, có người thì đòi, thành ra nó mình nhìn ra cái mắt phàm á thì mình thấy nó rất là đen bạc. Còn cái duyên đẹp là duyên trời Phật là sao? Làm sao mình thông suốt được cái duyên trời Phật?
Để trời Phật là giúp mình.
Làm sao mình biết được trời Phật giúp mình?
Để cho mình cái thở, cái không không khí để thở giúp rồi, cho mình
ngoài những cái căn bản đó, làm sao mình biết là ông trời cũng đang giúp mình?
Ông cho nhiều cái bài học đang cho mình tiến hóa.
Rồi gì nữa? Ông ban chiếu cho mình hàng ngày, làm sao mình thông suốt được là mình biết ông đang ban chiếu cho mình. Thì mình phải trụ lên được cái trên đỉnh đầu, mình thừa tiếp được cái thanh khí điển ở bên trên, mình mới biết trời Phật ban chiếu thanh khí điển cho mình, ban cho mình sự sáng suốt như thế nào. Nếu mà mình không có dời cái tất cả lên đỉnh đầu thì mình không có bao giờ mình cảm thức được cái sự ban chiếu của bề trên. Thành ra mình phải về cái đỉnh đầu đó, mình mới cảm thức được cái chuyện đó. Thì lúc đó mình mới thông suốt được cái duyên đẹp là duyên gì. Tình thương đạo đức giải phân hòa. Chứ tình thương và đạo đức này thì thầy giảng rất là nhiều, trong băng nào thầy cũng có nhắc hết. Tình thương là cái gì?
Tình thương của cha mẹ, con cái.
Chứ tình thương căn bản là cái gì?
Tình thương căn bản đấng cha trời.
Tình thương căn bản là cái gì? Có ai nhớ cái tình thương là cái gì không? Tình thương và đạo đức là cái gì không?
Hỏi cái tiếp, tại sao tình thương phải có đạo đức?
Tình thương với cả đạo đức.
Cái khoan đợi chứ.
Đạo đức là gì? Chữ đạo là gì? Thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình. Biết thiện cũng biết, mà ác cũng biết. Tự mình tiến tới kêu đạo. Đức là trời, đất, người hợp tác. Mười phương trời, bốn phương Phật nhìn nhận việc mình làm là đúng. Tức là mình phải tu trời Phật mới chứng minh cho chúng ta, và nhân loại mới chứng minh cho chúng ta. Phải hành đúng, thực hành đúng, không gian xảo, không lừa gạt, thì trời Phật và nhân quả đều quy mến chúng ta. Mới kêu là người đạo đức. Con người có cái xác, có cái con trời cho cái xác, có luật trời mang theo làm người, cái hồn mang quản lý cái xác mà không biết cái xác, rồi trở nên ác, phá hoại tâm thân là người ác, không phải người hiền. Người xây dựng tâm thân mới là người hiền. Cho nên chúng ta đang tu đây để đang xây dựng tâm lẫn thân. Tu nhiều ăn ít mới tiến thân, chứ ăn nhiều tu ít cũng không được. Nó cứ trở về cái dưới ác, mê hoặc, không có phát triển. Còn chúng ta tu ở đây là ăn ít tu nhiều thì nó mới phát triển, thì thực chất của chúng ta nó mới lộ ra.
Thầy nói mình nó tình thương là mình phải biết thương yêu mình, xây dựng cho cái tiểu thiên địa này, xây dựng cho chính mình đó, mình mới biết có cái tình thương thực sự. Còn đạo đức là mình phải tu, cái đạo là sự quân bình, là phải thập thiện thập ác mới dĩ hòa bình, là mình phải biết thiện là gì, ác là gì, để mình tránh cái ác, mình làm cái chuyện thiện thì mình mới có được cái đạo là sự quân bình. Đức là mình biết tu, mình hành đứng đắn, những cái chuyện của mình làm có mười phương trời, bốn phương Phật nhất tâm nhìn nhận cái chuyện đó là đúng thì mình mới là có là đức. Cho nếu không mình nói chữ tình thương đạo đức mà mình không có là không được. Giải phân hòa là sao?
Để em cho thêm mấy clip của tình thương đạo đức dễ thương lắm, để em chút xíu.
Tuần hát đời là tuần hát rõ ra. Việc này Thượng Đế đã sắp, người này đối diện người kia đối diện người nọ, người này theo người này, người kia theo người nọ, trong cái hỷ nộ ái ố một tuần hát. Rồi trong đó nó cũng có tham sân si. Rồi coi thử kép nào hay, kép nào thông minh nào, cái người nào đắm tuồng
xứng đáng
thực hiện như từ bi, thì cái căn nguyên người đó nhẹ. Khi mà hết hát hết cái tuồng rồi được trăm điểm. Bây giờ chúng ta đang sống đây là đang làm tuồng này, mà chúng ta làm tuồng hay, làm tuồng thực hiện tình thương và đạo đức, thì cái ngày chúng ta ra đi chúng ta được chấm, được chấm, được nhẹ hơn, thấy không? Được chấm điểm.
Người tu có khí giới, sử dụng khí giới thật sự và khí giới đó ban đầu chúng đó khí giới tình thương và đạo đức. Vì mỗi người sẵn có tình thương và đạo đức ở trong tâm, Mà chúng ta thực hiện được tình thương đạo đức là chúng ta bắn đâu trong đó, mở tâm cho mọi người, và họ từ bỏ sự tâm đó tức khắc và trở về với sự thanh sạch sẵn có của chính họ, và họ sử dụng quyền năng sẵn có của chính họ tươi sáng mãi mãi, tha thứ và thương yêu. Cho nên chiến sĩ của Thượng Đế phải biết tình thương và đạo đức.
Hay không? Có hai cái này phải nhấn mạnh. Mình là đang làm tuồng nãy thầy nói ha, mình hát tuồng mà hết hát tuồng rồi đó, hạ màn rồi đó là được chấm điểm nha. Cho nên thầy nói là phải thực hiện cái từ bi, cái căn nguyên của mình đó là nó nhẹ, cho nên là phải thực hiện cái tình thương và đạo đức. Khi mình ra đi á, mình mới được chấm điểm, và chấm điểm là mình được nhẹ hơn. Rồi cái clip tiếp theo là thầy nói là tình thương là và đạo đức á, là mình có cái khí giới đó, mình bắn đâu là trúng đó. À, có nghĩa là mình mở tâm được cho mọi người, bỏ đi cái sự tâm tối của mình, thì khi đó mình mới trở về cái sự thanh sạch sẵn có của mọi người. Ai cũng có cái quyền năng đó hết. À, chiến sĩ của Thượng Đế là phải biết tình thương và đạo đức nha. Cũng như cái lặp lại hồi nãy, cái tình thương và đạo đức là phải có hành biết đó. Không có được lường gạt, không có được gian xảo với trời Phật. À, là mình cũng được 10 phương trời, 4 phương Phật chứng nhận. Thì mới được gọi là tình thương và đạo đức. Vậy. Em cảm ơn.
Rồi, tiếp tục. Và tình thương và đạo đức giải phân hòa, cái này thôi, ba cái này giải phân hòa, thì mình phải sử dụng cái tình thương và đạo đức á, mình mới giải được, giải tỏa những cái sự gì mà nó ngăn nghẹt, những cái sự gì mà nó trắc trở, là phải dùng cái tình thương đạo đức mình giải phân, phân ra là cái nào thiện, cái nào ác, cái nào thanh, cái nào trược. Hòa là mình phải hòa với, như nãy mình phải hòa, nó phải hòa với thanh khí điển. Cái cuối cùng của mình đó là mình phải khai thông cái tiểu thiên địa này cho nó ổn định, để mình hòa với càng đại vũ trụ, là cái chấn động lực thanh nhẹ của càng khôn vũ trụ này. Cái mục đích của mình đã trở về mà, cho nên mình phải hòa với cái giới đó, mình mới nhập vô cái viết giới đó được. Mình phải khai triển từ dưới đi lên, để cuối cùng mình phải hòa nhập với cái giới đó được, mà mình thực thi được cái tình thương và đạo đức tại thế gian khi mà mình còn sống. Rồi, Eli có thêm gì thêm không?
Hai dạ bạn. Không, dạ không, em kết thúc.
Kết thúc rồi, vậy thôi. Cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đạo đã theo dõi tới giờ này.
Dạ, xin cảm ơn. Rất tối ở bên Việt Nam. Cảm ơn.
Xin chào hết tất cả các bạn nha.
Cảm ơn các bạn,
cảm ơn chị Giang An nữa, con chị này có chị Giang An mất tiêu rồi.